Chương 478, giết cái này gỗ lìn, chương 478, giết cái này gỗ lìn. Thú nhân vương trước trướng. Lỗ đại sư. Cố Yến cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hơi kinh ngạc địa, quay đầu nhìn thoáng qua bên người lão đầu. Lão gia hỏa này, địa vị như thế lớn. Liên thú nhân tộc tộc trưởng, đều muốn đối với hắn đi lễ lớn như vậy. Mà bị hành lễ người trong cuộc, cái kia vừa vặn còn đang vì có thể đi nhân tộc địa bàn mà hưng phấn không thôi tiểu lão đầu. Giờ phút này lại có vẻ có chút không dễ chịu. Hắn gãi đầu một cái, nhìn vẻ mặt cung kính thú nhân tộc dài, hơi không kiên nhẫn địa xua tay. Được rồi, cái gì đại sư không đại sư, đều là chuyện đã qua. Lão tử hiện tại chính là một cái muốn tìm tốt chút tài liệu rèn sắt lao già hầm hẹm. Hắn ánh mắt rơi vào thú nhân tộc dáng dấp trên thân. Ngược lại là ngươi, con nghẹ con. Mấy trăm năm không thấy, bộ dạng như thế trắng thật, còn lên làm tộc trưởng. Thú nhân tộc dài nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm cung kính. Đều là nhờ ngài phúc. Năm đó nếu không phải ngài ra tay giúp chúng ta thú nhân nhất tộc cải tiến binh khí, chúng ta cũng không có khả năng có hôm nay. Cố Yến ở bên cạnh nghe lấy, cuối cùng là triệt để minh bạch. Khá lắm, chính mình đây là tiện tay ở trên đỉnh núi nhặt được một cái bảo a. Cái này một lòng chỉ muốn đánh sắt lão đầu, lại là địa tinh nhất tộc đời trước tộc trưởng, vẫn là toàn bộ vực ngoại các tộc đều vô cùng kính trọng truyền kỳ rèn đúc đại sư. Vận khí này cũng là không ai bằng. Một phen hàn huyên về sau, mọi người tiến vào vương ghi chép. Cố Yến nhìn xem ngay tại tập kết thú nhân đại quân, lại nhìn một chút bên cạnh một thân nhung trang thú nhân công chúa. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Thú nhân công chúa nhìn một chút phụ thân của mình, gặp tộc trưởng gật đầu, nàng mới đối Cố Yến nói, hồi sư tôn lời nói, ta gần nhất đối với ngài lần trước dạy ta tôn tử binh pháp lại có một chút lĩnh ngộ mới. Trong ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng tự tin. Lý luận xuông trung quy là yếu ớt, cho nên ta nghĩ đi tiền tuyến đích thân thử xem. Cố Yến nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra trong lòng nàng đối với tộc nhân sinh tử cái kia một tia không đành lòng. Hắn cười cười nói, ta phía trước cũng đã nói, chiến trường chính là cái lớn cái sàng, mạnh lưu lại yếu đào thải, cái này rất bình thường, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đi làm chuyện ngươi muốn làm liền được. Cố Yến lời nói để thú nhân công chúa tâm triệt để an định xuống, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta hiểu được thiên sinh. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Cố Yến chỗ cần đến cùng thú nhân công chúa đại quân là cùng một cái phương hướng, Thiên Uyên. Vì vậy trung trung điệp điệp thú nhân đại quân bắt đầu hướng về biên cảnh xuất phát, mà Cố Yến cùng Lỗ đại sư hai người liền xen lẫn trong quân đội. Trên đường đại quân tạm thời dừng lại chỉnh đốn thời điểm, thú nhân công chúa tìm được Cố Yến. Nàng nhìn xem Cố Yến tấm kia thuộc về thú nhân tộc thô kệch mặt, do dự một chút vẫn còn có chút tò mò mở miệng, sư tôn, ta có thể nhìn xem ngài chân diện mục sao? Cố Yến nhìn nàng một cái, cười cười, được. Hắn nói xong tâm niệm vừa động, trên mặt ngụy trang nháy mắt rút đi, lộ ra hắn lúc đầu thanh tú hình dạng. Mặc dù gương mặt kia thoạt nhìn còn lâu mới có được thú nhân hình thái lúc cường tráng như vậy, nhưng khi thú nhân công chúa nhìn thấy cái này khuôn mặt mấy mắt, nàng hít sâu một hơi. Sau đó đối với Cố Yến cung cung kính kính đi một cái nhân tộc quân đội tiêu chuẩn quân lễ. Thiên Uyên đến, đó là một đạo vắt ngang giữa thiên địa to lớn vô cùng vết nứt không gian, khe hở đối diện chính là nhân tộc thế giới. Giờ phút này Thiên Uyên hai bên tiếng la giết chấn thiên động địa, vô số nhân tộc chiến sĩ cùng vực ngoại các tộc binh sĩ điên cuồng địa đụng vào nhau, mùi máu tươi đập vào mặt. Thú nhân công chúa nhìn trước mắt chiến trường, ánh mắt thay đổi đến vô cùng sắc bén. Nàng đã tiến vào quan chỉ huy nhân vật, mà Cố Yến thì là thật sâu nhìn thoáng qua vị này đã bắt đầu thuế biến công chúa. Sau đó hắn quay đầu đối bên người Lỗ đại sư nói một câu, đi nha. Lời còn chưa dứt, hắn mang theo Lỗ đại sư một bước liền bước vào đạo kia không gian thật lớn khe hở. Một giây sau, hai người liền xuất hiện ở nhân tộc trận doanh bên trong. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cố Yến dịch dung thuật có thể giấu giếm được hoàng giả, thế nhưng hắn cũng không có giúp Lỗ đại sư một mực duy trì lấy nhân tộc hình thái. Liên tại bọn hắn bước vào nhân tộc trận địa nháy mắt, Lỗ đại sư liền khôi phục chính mình gỗ lìn lúc đầu hình dạng. Xung quanh những cái kia ngay tại dục huyết phấn chiến nhân tộc các chiến sĩ đột nhiên nhìn thấy chính mình trong trận doanh nhiều hơn một cái sống gỗ lìn, tất cả mọi người điên. Gỗ lìn, nơi này có gỗ lìn, giết hắn. Địa tinh nhất tộc là vực ngoại các tộc kho vũ khí, có thể nói nhân tộc chiến sĩ chết đi chí ít có ba thành đều cùng gỗ lìn chế tạo vũ khí thoát không khỏi liên quan. Loại này cứu hận là khắc vào trong xương. Huống chi bắt đến một cái sống gỗ lìn thợ rèn, cái kia giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Một máy mắt, vô số đạo hai mắt đỏ bừng đều tập trung vào Lỗ đại sư, đủ kiểu công kích hướng về hai người điên cuồng địa lập tới. Rất nhanh Cố Yến bọn họ liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài nhân tộc cường giả cho bao vây. Giết. Nhìn xem những cái kia chiêu chí mạng sát chiêu, Lỗ đại sư doa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được chính mình phía trước lo lắng là bao nhiêu chính xác, nhưng mà Cố Yến trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là từ tốn nói một câu, đứng vững vàng. Sau đó hắn lôi kéo Lỗ đại sư bước ra một bước. Ông, không gian một cơn chấn động, thân ảnh của hai người nháy mắt liền từ vô số nói công kích khe hở bên trong biến mất, trực tiếp xuyên qua hư không xuất hiện lần nữa lúc đã tại chiến trường một chỗ khác. Cố Yến mục tiêu rất rõ ràng, Thạch Phong. Hắn muốn trước tìm tới chính mình cái này đệ tử cùng hắn tụ lại. Trong hư không Cố Yến thân ảnh nhanh chóng lóe ra, rất nhanh hắn liền cảm ứng được Thạch Phong khí tức. Hắn không do dự trực tiếp vạch tìm tòi trước mặt không gian, vừa xài bước đi ra. Nhưng mà nói có khéo hay không, Liên tại Cố Yến mang theo Lỗ đại sư, mới vừa từ trong hư không hiện ra thân hình một sát na kia. Một đạo lo lắng, tràn đầy ngạc nhiên hô to âm thanh, đồng nhiên tại hắn cách đó không xa nổ vang. Thạch Phong, nhanh, nhanh bắt lấy lao đầu kia. Hắn là địa tinh nhất tộc người. Gọi hàng, chính là Ngô Trường Hải. Nghe đến cái này âm thanh hô to, đang cùng một tên vực ngoại cường giả, kịch liệt chém giết Thạch Phong. Đồng nhiên nghiêng đầu, hắn ánh mắt nháy mắt liền khóa chặt tại, vừa vặn xuất hiện Lỗ đại sư trên thân. Coi hắn nhìn thấy Lỗ đại sư, cái kia mang tính tiêu chí gỗ lỉnh hình dạng lúc, ánh mắt của hắn nháy mắt liền sáng lên. Tốt. Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp từ bỏ trước mặt mình đối thủ. Lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào địa điên cuồng bộc phát, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lỗ đại sư liền giết đi qua. Trường thương trong tay càng là trực tiếp dùng ra hắn tối cường sát chiêu. Một cái mắt, đầy trời thương ảnh, phong tỏa Lỗ đại sư tất cả đường lui. Thấy cảnh này, nhìn thấy đệ tử của mình, vậy mà đối với chính mình bên này dùng ra tất sát một kích. Cố Yến con ngươi, đông nhiên co rụt lại. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng Thạch Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dưới tình thế cấp bách, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận quát lớn từ Cố Yến trong miệng nổ vang. Thạch Phong, chương 479, không rên một tiếng trở về, còn mang theo cái gỗ lìn. Chương 479, không rên một tiếng trở về, còn mang theo cái gỗ lìn. Thiên Nguyên chiến trường, Thạch Phong trường thương trong tay đã đưa ra ngoài, trên mũi thương hắn mang phun ra nuốt vào, mang theo kình phong thổi loạn Lỗ đại sư hoa dâm tóc, tất sát một kích. Nhưng mà chính là Cố Yến la lên, để toàn thân hắn động tác bỗng nhiên chỉ trệ, mũi thương dừng lại, cứ như vậy lơ lửng tại Lỗ đại sư trên trán không đến ba tấc, lại vào một điểm chính là óc vỡ tung hạ tràng. Thạch Phong cả người đều cứng ở tại chỗ, thanh âm này quá quen thuộc, hắn thử thăm dò có chút không xác định địa kêu một tiếng, sư tôn. Xung quanh những cái kia nguyên bản định đi theo Thạch Phong cùng nhau xông lên cướp đoạt công lao nhân tộc chiến sĩ cũng đều dừng bước. Tất cả mọi người nhìn xem một màn quỷ dị này, không hiểu vì cái gì Thạch Phong tướng quân sẽ đối với một cái địch nhân nhân tử, càng không hiểu hắn vì sao lại đối với một cái thú nhân kêu sư tôn. Trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, một giây sau tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia cao lớn thú nhân bắp thịt trên mặt bắt đầu có chút lúc nhích. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, tấm kia thu kệch thú nhân gương mặt liền biến thành một tấm thanh thú thuộc về nhân tộc mặt. Cô Yến, thật là hắn. Khi thấy rõ cô Yến khuôn mặt nháy mắt, Thạch Phong trên mặt kinh ngạc cũng không hiểu, nháy mắt liền bị to lớn mừng như điên thay thế. Sư tôn, ngài trở về. Hắn kích động thu hồi trường thương, bước nhanh liền nghĩ nên đón. Nô Trường Hải cũng ngây ngẩn cả người, hắn nuốt nuốt con mắt của mình, xác định chính mình không nhìn nhầm. Thật là cô Yến, người này làm sao không rên một tiếng liền trở về, còn mang về một cái sống gỗ lìn. Hắn ánh mắt rơi vào cô Yến sau lưng Lỗ đại sư trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô Yến đối với Thạch Phong nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xung quanh càng tụ càng nhiều, tràn đầy địch ý cùng tò mò ánh mắt. Hắn nhíu nhíu mày, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước trở về lại nói. Tốt. Thạch Phong lập tức gật đầu, quay người đối với sau lưng các tướng sĩ hét lớn một tiếng, tất cả giải tán. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục giết địch. Hắn lại nhanh chạy bộ đến Ngô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn bên cạnh. Ngô tướng quân, Lý đại ca, sư tôn ta trở về, chúng ta trước về doanh trướng. Ngô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng tò mò. Bọn họ nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Nửa giờ sau, nhân tộc đại doanh, chủ soái trong doanh trướng, bầu không khí có chút cổ quái. Ánh mắt mọi người đều có ý vô ý địa liếc về phía cái kia đứng ngồi không yên tiểu lão đầu. Lỗ đại sư đột nhiên bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng cảm giác toàn thân không dễ chịu. Đặc biệt là cái kêu Thạch Phong tiểu tử, nhìn hắn ánh mắt còn mang theo điểm không giỏi, hình như tùy thời đều nghĩ lại cho hắn đến một thương. Cuối cùng vẫn là Ngô Trường Hải, cái này trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao, nhịn không được mở miệng. Hắn nhìn xem cô Yến, hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. Cô Yến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao sẽ từ vực ngoại mang một địa tinh trở về? Cô Yến bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm. Ta đi một chuyến vực ngoại, làm chút chuyện. Trên đường, đụng phải hắn. Cố Yến chỉ Lỗ đại sư. Hắn là cái thợ rèn, tay nghề không tệ. Ta nhìn nhân tộc bên này vừa vặn thiếu cái này, liền thuận tay mang hắn về. Mấy câu nói đến hời hợt. Nhưng nghe tại Ngô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn những người này trong lỗ tai, lại không thua gì một tiếng sét. Thuận tay. Cái này nói là tiếng người sao? Đây chính là vực ngoại nội địa. Là địch nhân hang ổ. Ngươi cứ như vậy nên ngang đi vào, còn thuận tay gạt cái địa tinh tộc đỉnh cấp công tượng trở về. Trong doanh trướng mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Sơn, bản thân hắn cũng là võ sĩ, đối thần binh lợi khí cảm thấy hứng thú nhất. Hắn nhìn xem Lỗ đại sư, ánh mắt tỏa sáng. Đã sớm nghe nói, địa tinh nhất tộc chế tạo vũ khí là thiên hạ độc nhất đương. Vị này đại sư, không biết có thể hay không để cho chúng ta mở mắt một chút. Lỗ đại sư nghe, cuối cùng tìm về một điểm tự tin. Hắn ưỡn ngực, nhìn một vòng trong lều vài người, thử một tiếng. Mở mắt. Đương nhiên có thể. Bất quá, chúng ta phải trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Yến. Tiểu tử, là ngươi đáp ứng dẫn ta tới nhân tộc địa bàn. Ta giúp các ngươi đánh đổ vật có thể, nhưng đánh xong, ta liền đi. Các ngươi cũng không thể nói không giữ lời, đem ta chụp xuống không cho đi. Cố Yến nghe vậy, cười. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên chắc chắn. Ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể. Nghe đến Cố Yến cam đoan, Lỗ đại sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên lại nhíu mày. Trước không nói chế tạo vũ khí sự tình, phía ngoài trận không tốt đánh a. Nhắc tới cũng kỳ, Lần này vượt ngoại các tộc tiến công, như trước kia hoàn toàn không giống. Bọn họ hình như trước thời hạn tập luyện qua một dạng, tiến công đặc biệt có bố cục, phối hợp đến cũng rất tốt. Chúng ta bên này, thương vong so trước đây lớn hơn. Nô Trường Hải cũng thở dài, nhẹ gật đầu. Không sai, nhất là thú nhân nhất tộc, trước đây chính là một đám không có não mã phu, liền biết xông về phía trước. Hiện tại ngược lại tốt thế mà học được quanh co bọc đánh, đánh nghi binh nghiệp hộ, một bộ một bộ. Quả thực liền cùng đổi nhánh quân đội đồng dạng. Nghe nói như thế, trong doanh trướng những người khác đều rơi vào trầm tư. Chỉ có Cố Yến, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vẻ không dễ dàng phát giác, ngoạn vị nụ cười. Hắn không hề nói gì, chỉ là đứng lên. Đi thôi, đi ra xem một chút. Một đoàn người đi ra doanh trướng, lại lần nữa đi tới chiến trường tuyến đầu. Dung trời hét họ, lại một lần nữa đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghị thú nhân đại quân điên cuồng địa đánh thẳng vào nhân tộc phòng tuyến. Nhưng cùng Ngô Trường Hải nói đồng dạng, sự tiến công của bọn họ không còn là không có kết cấu gì lung tung công kích, tiến thôi có thứ tự, bố cục nghiêm minh. Nay chỗ nào vẫn là lấy trước kia chi dã man bộ lạc quân đội, đây rõ ràng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến tinh nhuệ. Tại bọn họ cuồng mãnh mà không mất bố cục thế công bên dưới, nhân tộc phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Thấy cảnh này, Ngô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn đám người sắc mặt đều thay đổi đến vô cùng khó coi. Mà Cố Yến, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, cái kia tại thú nhân đại quân phía sau không ngừng huy động lệnh kỳ, bình tĩnh chỉ huy thú nhân công chúa. Hắn thấy được nàng trưởng thành, thấy được hắn dạy những vật kia, ngay tại cái này dị tộc trên chiến trường, tách ra ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi. Hắn rất hài lòng. Trận này manh liệt công phòng chiến, kéo dài dòng dã một cái buổi chiều. Mãi đến đang lúc hoàng hôn, thú nhân nhất tộc bây giờ âm thanh mới rốt cục vang lên. Vọt tới thú nhân đại quân, lại chậm rãi thối lui. Trên chiến trường, tiến tĩnh trở lại, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Máu hội tụ thành dòng suối nhỏ, đem trọn mảnh thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Người còn sống sót tộc binh sĩ, mỗi một người đều ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy sống sót sau hai nạn bề bài. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Toàn bộ đại địa đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt vô cùng chấn động. Dưới chân mặt đất điên cuồng mà run run. Mọi người đều đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Cái kia rung động dữ dội, càng ngày càng mạnh. Chương 480, dưới nền đất có khối thượng cổ tinh sát, chương 480, dưới nền đất có khối thượng cổ tinh sát. Trên chiến trường, hoàng hôn, huyết sắc. Cái kia đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, làm cho tất cả mọi người đều bối rối một cái. Ầm ầm, dưới chân mặt đất run càng ngày càng lợi hại. Rất nhiều mới từ trong chém giết sống sót binh sĩ, một cái không có đứng vững, trực tiếp liền té lăn quay trong vũng máu. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người, kinh hoàng ồn ào liên tục không ngừng. Cố Yến lông mày cũng xít sao nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này chấn động nguồn gốc từ lòng đất cực sâu địa phương, không phải đơn giản động đất. Đúng lúc này, một sĩ binh chỉ vào bầu trời, phát ra hoảng sợ hô to. Mau nhìn, trên trời. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ nhìn một cái, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bị trời chiều nhuộm thành kim hồng sắc bầu trời, không biết lúc nào bắt đầu hiện ra một sợi tơ máu, tựa như có người dùng bút lông tại thiên không tấm này to lớn vải vẽ bên trên, trên họa từng đạo vết máu. Cái tia tơ máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Rất nhanh, cả bầu trời đều bị triệt để bao phủ, biến thành một loại khiến người ta run sợ huyết vụ nhan sắc. Quỷ dị, kiềm chế. Một luồng khí lạnh không tên từ trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn thăng lên. Đây là thứ quỷ gì? Nô Trường Hải nhìn lên trên trời dị tượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đánh cả một đời trận, cái gì tràng diện chưa từng thấy. Nhưng trước mắt một màn này, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lý Thanh Sơn cùng Thạch Phong cũng là một mặt nghiêm trọng. Ai cũng không biết phát sinh cái gì. Liên tại tất cả mọi người là thiên địa dị tượng này cảm thấy bất an thời điểm. Cố Yến bên người Lỗ đại sư, cái kia gỗ lìn lao đầu, chợt toàn thân run lên. Hắn nhắm mắt lại, cái mũi trong không khí dùng sức hít hà. Trên mặt biểu lộ từ ban đầu nghi hoặc, chậm rãi biến thành khiếp sợ, cuối cùng là khó mà che giấu cùng nhiệt. Là vũ khí hương vị. Hắn tự lẩm bẩm, thật là nhiều vũ khí. Bọn họ muốn đi ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Sơn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vô đuổi. Ta nhớ ra rồi. Hắn quay đầu, nhìn xem Cố Yến cùng Nô Trường Hải, tốc độ nói cực nhanh nói. Ta trước đây tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, liền tại mảnh này Thiên Nguyên trên chiến trường, phát sinh qua một tràng thần ma đại chiến. Lúc đương thời vô số cường giả, mang theo bọn họ thần binh, cùng nhau vẫn lạc tại nơi này. Hắn chỉ dưới chân thổ địa, lại chỉ huyết sắc bầu trời. Thời gian lâu dài, những cái kia thần binh cùng cường giả hóa nghiệm, sát khí, liền cùng mảnh đất này hòa thành một thể. Nơi này, liền thành một cái to lớn, cùng loại kiếm chủng đồng dạng địa phương. Chẳng lẽ nói, Lý Thanh Sơn hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Cái này truyền thuyết bên trong kiếm chủng, muốn mở ra. Hắn, để tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là chấn động. Cố Yến có chút híp mắt lại. Hắn cảm thấy, Lý Thanh Sơn nói rất có thể. Mấy ngàn năm thần ma đại chiến, lại thêm cái này hơn ngàn năm đến, nhân tộc cùng vực ngoại các tộc tại chỗ này chết đi vô số tu sĩ. Nơi này tích lũy sát khí cùng áp lực, đã sớm tới một cái trình độ khủng bố. Lượng biến, gây nên chất biến. Thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này dị tượng, không thể bình thường hơn được. Nghĩ tới đây, Cố Yến cúi đầu xuống, nhìn về phía bên người Lỗ đại sư. Lao đầu, ngươi có thể cảm ứng được bên trong có cái gì đặc biệt lợi hại ra hỏa sao? Lỗ đại sư là đỉnh cấp thợ rèn. Hắn đối các loại kim loại, tài liệu cảm ứng, so bất luận kẻ nào đều muốn nhạy cảm. Nghe đến Chu Ý An lời nói, Lỗ đại sư nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, cả người hết sức chăm chú địa cảm ứng đến từ sâu trong lòng đất rung động. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn xem hắn. Hồi lâu sau, Lỗ đại sư cái kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn, bộc phát ra dọa người tinh quang. Đó là một loại tìm được tuyệt thế chất bảo, mừng như điên cùng kích động. Ta cảm thấy, liên tại chính phía dưới, sâu nhất địa phương, có một khối thượng cổ tinh sắt. Thanh âm của hắn, bởi vì quá kích động đều có chút phát run. Thượng cổ tinh sắt. Nghe đến cái tên xa lạ này, Nô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đó là vật gì? Thạch Phong nhịn không được hỏi. Lỗ đại sư hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem mọi người, mỗi chữ mỗi câu địa, vô cùng trịnh trọng nói. Thượng cổ tinh sắt. Đó là trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai lúc mới có thể đản sinh thần vật. Nếu như ta cảm ứng không sai, khối này tinh thiết túc lấy dùng để chế tạo các ngươi nhân tộc trong miệng đế binh. Và anh. Đế binh. Hai chữ này tại trong đầu của tất cả mọi người ầm vang nổ vang. Một máy mắt. Trong doanh trướng, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người con mắt đều trừng tròn xoe, hô hấp đều dừng lại. Có thể đánh tạo đế binh tài liệu. Đây là khái niệm gì? Đây chính là đế binh a. Là trong truyền thuyết, đại đế mới có thể có, đủ để trấn áp một thời đại khí vận vô thượng thần khí. Đừng nói thấy, tuyệt đại đa số người liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại, một khối có thể đánh tạo đế binh tài liệu liền chôn ở dưới chân của bọn hắn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là chúng tiên mừng như điên. Ông trời ơi, đế binh, thật là đế binh tài liệu. Nô Trường Hải kích động đến mặt đỏ dần, thân thể đều tại có chút phát run. Lý Thanh Sơn càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm mặt đất. Thạch Phong cũng nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như có thể được đến khối này thượng cổ tinh sắt, nếu như có thể dùng nó chế tạo ra một kiện đế binh, vậy đối với toàn bộ nhân tộc đến nói, ý nghĩa quá trọng đại. Đại sư, Nô Trường Hải một cái bước xa vọt tới Lỗ đại sư trước mặt, vội vàng hỏi, cái này kiếm chủng lúc nào sẽ hoàn toàn mở ra? Lỗ đại sư cảm thụ một cái càng ngày càng mạnh chấn động, đánh giá một chút. Nhanh, từ hiện tại động tĩnh đến xem, hẳn là hai ngày này sự tình. Hai ngày. Cố Yến ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn xem trên mặt mọi người cái kia kích động cùng chờ đợi thần sắc. Hắn làm ra quyết định, truyền lệnh xuống. Mọi người, lập tức trở về doanh, nắm chặt thời gian chỉnh đốn, dưỡng đủ tinh thần. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Hai ngày sau, chuẩn bị cướp đoạt đế binh. Phải. Mọi người, cùng kêu lên trả lời. Trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có, chiến ý cao vút. Đêm. Sâu. Một chỗ khác, không đang chú ý trong doanh trướng. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, ngồi xếp bằng. Tiêu Trần. Hắn không có đi nghỉ ngơi. Hắn thử nhẫn chữ vật của mình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối tinh thạch. Khối kia tinh thạch chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen nhánh, lại tản ra một loại khiến người ta run sợ kỳ dị ba động. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Hắn nhìn xem khối này tinh thạch lại cảm thụ được bên ngoài, không khí bên trong càng lúc càng nồng nặc huyết sát chi khí cùng cỗ kia sắp nô lên mà ra binh khí phong mang. Ánh mắt của hắn chậm rãi híp lại, lâm vào lâu dài trầm tư. Có lẽ, lần này là một cơ hội. Chương 481, Lý gia lão tổ hiện thân, chương 481, Lý gia lão tổ hiện thân. Hai ngày sau, Thiên Nguyên chiến trường, cỗ kia rung động dữ dội, chưa hề đình chỉ. Ngược lại, càng lúc càng kịch liệt. Toàn bộ đại địa càng không ngừng cuộn cuộn, sôi trào. Vô số đạo dữ tợn khẽ hở, trên mặt đất lan tràn, mà bầu trời càng đỏ. Loại kia đỏ đã không phải là dáng chiều nhan sắc, mà là một loại gần như biến thành màu đen, ngưng kết huyết sắc. Kiềm chế, nột ngạt. Trong hai ngày này, càng ngày càng nhiều người phát hiện nơi này dị thường. Nhưng rất nhanh, một cái càng khiến người ta tuyệt vọng thông tin truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiên Nguyên đóng. Đạo kia nguyên bản vắt ngang giữa thiên địa liên tiếp lấy nhân tộc cùng vực ngoại thế giới cự đại không gian khe hở. Không biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động khép kín. Chết để, đoạn tuyệt tất cả mọi người đừng lui. Tại sao có thể như vậy? Soái trướng bên trong, Nô Trường Hải một quyền nện ở trên mặt bàn, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Thiên Nguyên làm sao sẽ đột nhiên đóng cửa? Lần này, tất cả chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Lý Thanh Sơn cũng là cao mày. Sợ rằng cùng cái này sắp xuất thế kiếm chủng, thoát không khỏi liên quan. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra, nó tự thân năng lượng đã đánh tới có thể vặn vẹo không gian, tạm thời phong tỏa Thiên Nguyên. Tin tức này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại phiến chiến trường này thành một cái to lớn lồng giam, một cái chỉ có thể vào không thể ra tử vong lồng giam. Thiên địa dị tượng hấp dẫn vô số nghe tanh mà đến cá mập. Ngày đầu tiên, phương đông chân trời, không gian đột nhiên bị người dùng man lực xé mở một lỗ lớn. Một chiếc cổ lao chiến xa bằng đồng tàu nghiền ép lấy hư không, chậm rãi chạy khỏi. Trên chiến xa đứng một người mặc màu vàng long bào trung niên nam nhân, khí tức bá đạo vô cùng, là Trung Châu hoàng triều người. Có người kinh hô. Ngày thứ hai, phương nam tầng mây bên trong truyền đến từng trận vật hiệu. Đài sen bên trên, một cái dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng ngồi xếp bằng, bên cạnh bao quanh vô số Phật quang. Tây Mạc thần miếu thánh tăng cũng tới. Ngay sau đó, phương bắc bầu trời, một đầu hình thể che khuất bầu trời to lớn côn bằng, phe phẩy cánh, nhấc lên vạn trượng cuồng phong. Một cái lưng đeo cự kiếm nam nhân, đứng tại côn bằng đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo, quan sát phía dưới tất cả. Thánh nhân, tất cả đều là thánh nhân cảnh cường giả. Những ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dậm chân một cái liền có thể để một phương địa vực chấn ba chấn đứng đầu đại nhân vật. Hiện tại, một cái tiếp một cái xuất hiện tại mảnh này nho nhỏ Thiên Nguyên chiến trường trên không. Mục đích của bọn hắn, không cần nói cũng biết. Đế binh. Vì trong truyền thuyết kia vô thượng thần vật. Soái trướng bên trong, Lần này, sự tình triệt để lớn. Nô Trường Hải nhìn ngoài cửa sổ, trên bầu trời cái kia từng đạo tản ra khủng bố uy áp thân ảnh, âm thanh đều có chút phát khô. Tới nhiều như thế thánh nhân, cái này thượng cổ tinh sát, chúng ta còn có cơ hội không? Lý Thanh Sơn cũng là một mặt cay đắng. Bọn họ những người này, tại bình thường binh sĩ trong mắt là cao cao tại thượng tướng quân, là cường giả. Nhưng cùng trên trời những người kia so ra, chẳng phải là cái gì? Nhân ra thổi khẩu khí, cũng có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Thạch Phong nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Hắn không cam tâm. Nhưng, đây chính là hiện thực. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì không cam lòng, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Toàn bộ trong doanh trướng, chỉ có hai người còn duy trì trấn định. Một cái là Cố Yến, một cái khác là Lỗ đại sư. Bất quá, hắn hiện tại đã không phải là cái kia thấp lẹ tệ gỗ lìn lao đầu. Liên tại ngày hôm qua, Lý Thanh Sơn không biết từ chỗ nào mò ra một đống bình bình lọ lọ, đối với mặt của hắn chính là dừng lại bôi lên. Sau đó, lại để cho hắn nuốt vào một viên thay đổi xương cốt đan dược. Cũng không lâu lắm, cái kia gỗ lìn lao đầu liền biến thành cả người cao tám thước, bắp thịt vững chắc, thoạt nhìn tương đối có thể đánh trắng hắn. Nếu không phải trong ánh mắt cố này thuộc về công tượng khôn khéo không thay đổi, ai cũng nhận không ra. Giờ phút này, vị tráng hắn này chính nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Nhanh, cũng nhanh, muốn đi ra. Tiếng nói của hắn rơi xuống mấy mắt. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội gấp trăm lần tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác dưới chân trống không, kém chút ngã sấp xuống. Đến rồi. Mọi người trong lòng đều toát ra hai chữ này. Một giây sau, dị biến lại nổi lên. Tại phía chân trời xa xôi, cái kia mảnh nồng nặc nhất huyết sắc trong bầu trời, một đạo thấu xương hàn mang đột nhiên hiện lên. Một đạo không cách nào dùng lời nói diễn tả được, kiếm quang sáng chói, phóng lên tận trời. Một cái mắt, huyết sắc trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn, nối ngang đông tây vết nước màu trắng. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời, từ vết rách bên trong rơi vãi. Ánh mắt mọi người đều bị đạo kiếm quang kia hấp dẫn. Bọn họ nhìn thấy, tại đạo kia to lớn vết kiếm phía dưới, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, từ trong hư vô chậm rãi đi ra. Đó là một cái lão đầu, một cái tóc trắng xóa, đầy mặt nhăn nheo, thân hình gầy khô lão đầu. Hắn thoạt nhìn rất già. Thế nhưng, tất cả mọi người ở đây, bao gồm trên bầu trời mấy vị kia không ai bị nổi thánh nhân, không ai dám xem thường hắn, bởi vì trên người hắn cố này kiếm ý quá dọa người. Rất nhiều tu vi hơi yếu binh sĩ, thậm chí cảm giác da của mình đều truyền đến từng trận như kim châm. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không làm gì, liên đệ thiên địa vì đó thất sắc, để ngàn vạn binh khí vì đó thần phục. Cái này là bực nào kinh khủng tồn tại. Hắn là ai? Nô Trường Hải âm thanh đều đang phát run. Lão đầu này cho hắn áp lực so trên trời mấy cái kia thánh nhân cộng lại còn muốn lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia khống chế lấy chiến xa bằng đồng thau Trung Châu hoàng triều thánh nhân biến sắc. Hắn đối với cái hướng kia xa xa địa chắp tay, thái độ vô cùng cung kính. Một màn này để tất cả nhìn thấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể để cho một vị thánh nhân như vậy hành lễ, lão đầu này thân phận đã vô cùng sống động. Một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật đột nhiên nhớ ra cái gì đó, là thất thanh, tóc trắng gầy khô, kinh thiên kiếm ý, là hắn, Lý gia vị lão tổ kia. Trong đám người nghe tới Lý gia lão tổ bốn chữ này nháy mắt, Cố Yến bưng chén trà tay có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong cái thân ảnh kia, đồng thời sau lưng hắn cách đó không xa, một mực trầm mặc không nói Tiêu Trần cũng đống nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội một cái chớp mắt, một ánh mắt là đủ rồi. Bọn họ đều nhớ tới cùng một sự kiện. Lúc trước tại hủy diệt Bắc Cảnh gia cắt ra thời điểm, tối hậu quan đầu xuất hiện đạo kia muốn bảo vệ gia cắt ra khủng bố ý chí, đạo kia ý chí ngưng tụ ra hư ảnh, mặc dù mơ hồ nhưng này sợi khí tức loại kia vượt lên trên chúng sinh kiếm ý, cùng trước mắt lao đầu này giống nhau như lúc, là hắn, chính là hắn. Một cái mắt, một ý nghĩ đồng thời tại Cố Yến cùng Tiêu Trần trong lòng hiện lên đi ra. Hắn tới đây đến cuối cùng là vì khối kia thượng cổ tinh sắt, vẫn là vì bọn họ? Đột nhiên dị biến lại sinh. Phía dưới nhân tộc quân trận bên trong, một người mặc trọng giáp, khí tức hung hãn tướng quân đột nhiên đằng không mà lên. Hắn trực tiếp địa bay đến vị kia Lý gia lão tổ trước mặt, trên không trung quỳ một chân trên đất, đi một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ. Vạn bối gặp qua lão tổ. Chương 482 là thánh khí giết đỏ cả mắt. Chương 482 là thánh khí giết đỏ cả mắt. Cái kia một tiếng lão tổ vang tận mây xanh, trong thanh âm tràn đầy phát ra từ nội tâm vô cùng sùng kính. Xoáy trướng cửa ra vào, Lý Thanh Sơn nhìn lên trên trời cái kia quỳ một chân trên đất trọng giáp tướng quân, sửng sốt một chút. Sau đó, hắn vỗ trán một cái. A, nguyên lai là hắn a. Nô Trường Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới, ngươi biết? Chưa nói tới nhận biết. Lý Thanh Sơn lắc đầu, giải thích nói. Bất quá, người này tại chúng ta Thiên Nguyên chiến trường, có thể là cái danh nhân. Hắn kêu Lý Mục, tất cả mọi người gọi hắn, người điên Lý. Người điên? Nô Trường Hải càng không hiểu. Đúng, chính là người điên. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bội phục thần sắc. Người này là cái thuần túy chiến đấu của nhân. Hắn tại chỗ này đóng giữ 10 năm, giết vượt ngoại dị tộc, so chúng ta nơi này tuyệt đại đa số người thấy qua đều nhiều. Vì giết địch, hắn cái gì đều làm được, nhiều lần đều kém chút đem chính mình đùa chơi chết, toàn thân không có một khối thịt ngon. Không nghĩ tới, hắn lại là trường sinh người của Lý gia. Nghe đến lời nói này, Nô Trường Hải cùng Thạch Phong đều đối cái kia kêu Lý Mục nam nhân sinh ra một tia tình ý. Có thể được Lý Thanh Sơn loại người này đều xưng là người điên, cái kia xác định là cái nhân vật hung ác. Mà giờ khắc này, Cố Yến ánh mắt nhưng căn bản không tại cái kia Lý Mục trên thân. hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Nhìn xem cái kia tóc trắng xóa Lý gia lão tổ. Trong mắt hắn, cái này thoạt nhìn gần đất xa trời lão đầu, trong cơ thể ẩn chứa khí huyết, so trên trời mặt trời còn muốn hừng hực. Xung quanh thân thể hắn không gian đều tại có chút vặn vẹo lên. Hàng thật giá thật chí tôn cảnh. Cố Yến ánh mắt có chút chợp mắt một cái. Đây mới là thế giới này, chân chính đứng ở đỉnh điểm lực lượng. Liên tại Cố Yến đánh giá đối phương thời điểm, vị kia Lý gia lão tổ tựa hồ cũng phát giác cái gì. Cái kia song không hề bận tâm con mắt, như có như không hướng về Cố Yến phương hướng nhìn lướt qua. Sau đó, hắn đối với trước mặt Lý Mục khẽ gật đầu một cái. Hai người bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại dùng truyền âm trao đổi cái gì. Một lát sau, Lý Mục đứng dậy, cung kính lui qua một bên. Mà Lý gia lão tổ thì một lần nữa đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía dưới cái kia không ngừng chấn động đại địa. Tựa hồ vừa rồi tất cả đều chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Có thể Cố Yến biết, không phải. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt lại Lỗ đại sư, cái kia ngụy trang thành tráng hán gỗ lìn lao đầu, thân thể chấn động mạnh một cái. Hán mở miệng, muốn tới. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Tiếng nói rơi xuống ngay mắt, một tiếng trước nay chưa từng có đinh hai nhức óc tiếng nổ từ lòng đất chỗ sâu nhất đống nhiên chuyển đến. Một giây sau, tại chiến trường chính giữa, cái kia mảnh thi thể chồng chất nhiều nhất địa phương, đại địa ầm vang nổ tung, bùn đất đá vụn không hoàn chỉnh thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng đẩy tới vài trăm mét không trung. Một cái sâu không thấy đáy, to lớn vô cùng lô đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lô đen dâng trào ra không phải dung nham, mà là nồng đậm đến tan không ra huyết sát chi khí cùng vô tận binh khí phong mang. Kiếm chủng mở, xông lên a, cướp bảo bối a. Một máy mắt, không biết bao nhiêu bị tham lam làm choáng váng đầu góc tu sĩ đỏ hướng mắt, như bị điên hướng lấy cái kia hố sâu to lớn vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là cơ duyên to lớn, tùy tiện từ bên trong vớt đi ra một kiện đồ vật cũng có thể để bọn hắn một bước lên trời. Nhìn xem vậy được bách thượng tiên trào lên đi đám người, Nô Trường Hải cùng Thạch Phong bọn họ cũng đều là trong lòng nóng lên, vô ý thức liền nghĩ đi theo hướng. Nhưng Cố Yến không nhúc nhích, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng xúc động. Sau đó, bọn họ liền thấy để bọn hắn đời này đều không quên được một màn. Những tu sĩ kia mới vừa vọt tới hố sâu biên giới, còn chưa kịp thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Ông, từ cái kia sâu không thấy đáy trong lô đen, đột nhiên bộc phát ra nghìn vạn đạo tinh mịn kiếm ảnh. Những cái kia kiếm ảnh có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để tùy tiện xé rách hư không khủng bố phong mang. Ngàn vạn kiếm ảnh nháy mắt càn quét sông lên phía trước nhất cái kia mấy trăm tên tu sĩ, không có kêu thảm, không có dãy rủa, thậm chí không có một tia âm thanh. Những cái kia người sống sờ sờ tại tiếp xúc đến kiếm ảnh nháy mắt, tựa như là dưới ánh mặt trời tuyết động bị nháy mắt bốc hơi xóa bỏ, liền một tia huyết vụ đều không có lưu lại, liền triệt triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Một giây, vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, hố sâu xung quanh liền bị thanh ra một mảng lớn khu vực chân không, chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người bị cái này một màn kinh khủng sợ choáng váng. Bọn họ nhìn xem cái kia mảnh trống rỗng khu vực, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thạch Phong nhất hầu đống núp đích, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh của Yến, trong lòng một trận hoảng sợ. Con tốt, vừa rồi sư tôn không có để động. Không phải vậy, mình bây giờ chỉ sợ cũng cùng những người kia một dạng, liền cho cốt đều không thừa nổi. Nô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn cũng là đầy mặt vui mừng cùng kinh hãi. Kiếm này mộ quá hung hiểm, cái kia một tràng kinh khủng kiếm ảnh phong bạo, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kiếm ảnh tản đi. Trong hố sâu an tĩnh một lát, sau đó một kiện đồ vật từ trong lỗ đen chậm rãi dâng lên, đó là một thanh toàn thân đỏ tươi đơn lưới đao cự phủ. Cự phủ bên trên khắc đầy huyền ảo phù văn, một cô man hoàng bạo ngược khí tức đập vào mặt, là thanh khí. Trong đám người không biết người nào dùng thanh âm run rẩy kêu một câu, một tiếng này tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ. Những cái kia bị vừa rồi khủng bố cảnh tượng hù sợ còn sống các tu sĩ, ánh mắt lại lần nữa trở nên đỏ như máu. Cơ a, đó là của ta. Lần này không có người còn dám tới gần hố sâu, nhưng một chàng càng huyết tinh tàn khốc hơn hôn chiến nháy mắt bộc phát. Vì cướp đoạt trôi này huyết sắc cự phủ, vô số người hướng về bên cạnh đã từng đồng bạn vung lên đồ đao, pháp thuật quang mang, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Rất nhanh, trôi này huyết sắc cự phủ bị một cái cầm trong tay trường thương nam nhân cướp được trong tay. Hắn còn chưa kịp cao hứng, một giây sau liền có hơn 10 đạo công kích đồng thời rơi vào trên người hắn. Hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền biến thành một bộ thi thể nám đen. Cự phủ lại lần nữa đổi chủ, sau đó chủ nhân mới lại tại một giây sau bị người giết chết. Ngay sau đó, kiện thứ hai, thứ ba kiện, thứ tư kiện, một cái tản ra u quang trường kiếm, một cái bao quanh lôi điện bảo châu, một kiện chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng áo giáp, đủ kiểu thần binh lợi khí, bảo vật bí bảo liên tiếp địa từ trong hố sâu bay ra. Mỗi một kiện đều ít nhất là vương giai trở lên phẩm cấp, thậm chí còn có mấy kiện đạt tới thanh khí cấp bậc. Lần này toàn bộ chiến trường triệt để điên, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt. Vì cướp đoạt những bảo vật này, tất cả mọi người đang tiến hành nguyên thủy nhất, máu tanh nhất chém giết. Có người vận khí tốt cướp được một kiện bảo vật mừng rỡ như điên, nhưng một giây sau liền bị càng nhiều người xé thành mảnh nhỏ. Chương 483, lý ra đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Chương 483, lý ra đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Mà Cố Yến bọn họ cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, từ đầu tới đuôi không có một tơ một hào muốn động thủ ý tứ. Nô Trường Hải bọn họ đã sớm không có vừa mới bắt đầu xúc động, nhìn trước mắt tấm này nhân gian địa ngục thảm trạng, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Bọn họ đều đang đợi chờ Cố Yến mệnh lệnh. Cũng tại chờ cái kia chân chính, đáng giá bọn họ xuất thủ đồ vật. Bọn họ đang chờ, Lỗ đại sư trong miệng thượng cổ tinh sát. Thời gian, liền tại cái này máu tanh hôn chiến bên trong từng chút địa trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong hố sâu bay ra bảo vật đã càng ngày càng ít, mà trên mặt đất còn sống tu sĩ cũng đã mười không còn một. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt lại Lỗ đại sư, cái kia to con thân thể, bỗng nhiên lại là run lên. Cái kia song đóng chặt mắt, chậm rãi mở ra. Trong mắt là trước nay chưa từng có, hào quang sáng chói. Xuất hiện. Giờ khắc này, từng tiếng càng, nhưng lại hùng vĩ vô cùng kiếm minh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh âm này, không phải tới từ hố sâu, mà là đến từ trên phiến chiến trường này, mỗi một kiện binh khí. Trên chiến trường còn sống mấy vạn danh nhân tộc binh sĩ, trong tay bọn họ trường đao, bội kiếm bên hông, phía sau chiến cung, thậm chí là cắm trên mặt đất dính đầy máu tươi cùng bùn đất, vô chủ trường thương. Trong nháy mắt này, tất cả binh khí cũng bắt đầu không bị khống chế kịch liệt rung động. Bọn họ phát ra vụ vụ, vô số đạo sắc bén binh khí chi khí, phóng lên tận trời. Sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện. Tất cả binh khí mũi nhọn, vô luận là mũi lao, mũi kiếm, vẫn là đồ mâu, toàn bộ đều đồng loạt thay đổi phương hướng, chỉ hướng cùng một nơi. Cái kia sâu không thấy đáy to lớn lỗ đen. Vạn binh, chiều bái. Trên bầu trời, vị tia tóc trắng xóa Lý gia lão tổ, tại cảm nhận được cố khí tức kia nháy mắt, xuất hiện một tia ba động, một tia tên là khát vọng ba động. Hắn quay đầu, đối với bên người Lý Mục, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nhanh chóng nói vài câu cái gì. Lý Mục trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, lập tức biến thành vô cùng cuồng nhiệt cùng kiên quyết. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay tại thiên địa này dị tượng, vạn chúng chú mục phía dưới, một vật từ cái kia hố sâu to lớn bên trong chậm rãi bay ra. Rất chậm, rất chậm. Mọi người đều nín thở, nhìn chăm chăm nó. Sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đó là cái quái gì? Vật kia không lớn, liền một cái to bằng bàn tay. Thoạt nhìn như là một khối bị rỉ sắt vụn mảnh, bụi không chạy thu, không chút nào thu hút, thậm chí liền một điểm linh khí sóng đều không có. Đây chính là dẫn tới vạn binh triều bái đồ vật. Nói đùa a, nhìn xem, còn không bằng nhà ta giao phay đâu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người vang lên liên tục không ngừng tiếng nghị luận. Trên mặt mọi người đều viết đầy nghi hoặc cùng thất vọng. Làm nửa ngày, liền cái này, xoáy trướng cửa ra vào. Nô Trường Hải cùng Thạch Phong cũng là một mặt một bức. Bọn họ nhìn xem trên trời khối kia chậm rãi bay lên sắt vụn mảnh, lại nhìn xem bên cạnh một mặt ngưng trọng Cố Yến cùng Lỗ đại sư, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Đúng lúc này, Cố Yến mở miệng, hắn ánh mắt một mực tập trung vào khối kia miếng sắt, cũng không quay đầu lại địa hỏi bên người Lỗ đại sư. Lao đầu, chính là nó. Không sai. Lỗ đại sư nặng nề mà gật đầu, trong mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Cố Yến lại hỏi, nếu để cho ngươi đến, ngươi cầm tới vật này có bao nhiêu năm chắc có thể đem nó chế tạo thành đế binh? Vấn đề này mới ra, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Lỗ đại sư trầm mặc, hai thành, nhiều nhất chỉ có hai thành năm chắc. Hai thành. Nghe đến cái số này, Nô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn bọn họ trong lòng đều là trầm xuống. Đây cũng quá thấp, vì một cái chỉ có hai thành hy vọng đồ vật đi cùng trên trời đám kia thần tiên đánh nhau, cái này đáng ra không? Nhưng mà Cố Yến lại giống như là đã sớm liệu đến đáp án này, trên mặt của hắn không có chút nào thất vọng. Đúng lúc này, một cái thanh lanh âm thanh đột nhiên theo bên cạnh một bên vang lên. Nếu như lại thêm cái này đâu? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, là Tiêu Trần. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một vật, đó là một khối tinh thạch đen như mực, nhưng tại cái kia thâm thúy bóng tối nội bộ lại cất giấu một mảnh vô cùng tinh không sáng chói, vô số điểm vụn vặt ánh bạc ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, sinh sôi không ngừng, thần bí mênh mông. Tại nó xuất hiện một máy mắt, tất cả mọi người cảm giác được linh khí xung quanh đều thay đổi đến sinh động hẳn lên. Lỗ đại sư con mắt lập tức liền thẳng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay khối kia tinh thạch. Lập tức bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên một cái thuấn thân, liền xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Hắn nhìn xem khối kia tinh thạch, trong ánh mắt của nhiệt gần như muốn phun ra ngoài. Thanh âm của hắn bởi vì quá kích động đều thay đổi đến sắc nhọn vô cùng. Thiên ngoại rơi tinh, cái này đây là trong truyền thuyết thiên ngoại rơi tinh a. Hắn vươn tay muốn đi chạm đến, nhưng lại không dám. Cố Yến nhìn xem hắn, nhàn nhạt lại hỏi một lần, hiện tại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lỗ đại sư đột nhiên quay đầu nhìn xem Cố Yến, trên mặt của hắn bởi vì kích động đỏ bừng lên. Nam thành. Hắn chém đinh chặt sắt địa đưa ra một cái bàn tay, chỉ cần có nó, ta có ít nhất năm thành nắm chắc có thể rèn đúc ra chân chính đế binh. Nam thành. Hai chữ này hung hăng đâm vào Ngô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn trong lòng của bọn hắn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi đến lửa nóng, thay đổi đến kiên định. Nam thành cơ hội, đủ rồi, đáng ra dùng mệnh đi liều mạng. Cố Yến chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Trần, lại liếc mắt nhìn trên trời khối kia vẫn còn tại chậm rãi phi hành thượng cổ tinh sắt. Hắn đang muốn hạ lệnh chuẩn bị, thế nhưng hiện tại lúc này dị biến phát sinh, cái kia vẫn đứng tại Lý gia lão tổ bên người điên Lý Mục đột nhiên động. Lý gia sở thuộc, đi theo ta. Hắn một tiếng quát lớn, mang theo sau lưng hơn trăm tên đồng dạng trên người mặc trọng giáp nhà tinh nhuệ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về khối kia thượng cổ tinh sắt ngang nhiên vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, một bên hướng cái kia âm thanh vang dội, một bên truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chư vị, phiền phức cho ta Lý Mục một cái mặt mũi, vật này cùng ta Lý gia hữu duyên, hôm nay ta Lý Mục nhận các vị một thân tình, ngày sau phàm là có cần địa phương, ta Lý gia tuyệt không chối từ. Hắn lời nói nghe tới giống như là đang thương lượng. Khách khí. Nhưng tại hắn nói chuyện đồng thời, trên người hắn cái kia thuộc về thánh nhân cảnh linh lực kinh khủng đã ầm vang một phát. Cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phía, điên cuồng tăng quét. Ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ, mà cũng liền tại đồng thời, trên bầu trời, cái kia một mực đứng chắp tay, Lý gia lão tổ, chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn không nói gì, cái gì cũng không làm, nhưng liền tại hắn một bước này, phóng ra nháy mắt, một cỗ so trước đó đạo kiếm quang kia còn kinh khủng hơn gấp trăm lần uy áp, ầm vang, giáng lâm. Cái kia ôn hòa nhưng lại bá đạo vô cùng quang mang từ trên người hắn phát ra, đem khối kia thượng cổ tinh sắc cùng hắn công kích tử tôn, toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Thứ này, ta Lý gia muốn, ai dám động một cái, chết. Chương 484, châm ngòi dẫn chiến. Chương 484, châm ngòi dẫn chiến. Một bước kia, rất nhẹ, lại giống dẫm nát trái tim tất cả mọi người bên trên. Chí tôn chi uy, khủng bố như vậy. Một máy mắt, toàn bộ chiến trường, chết yên tĩnh giống nhau. Những cái kia vừa vặn còn đang vì thánh khí giết đến người chết ta sống, ánh mắt đỏ như máu các tu sĩ. Giờ phút này, toàn bộ đều bình tĩnh lại. Bọn họ vô ý thức, lui về sau một bước, lại lui ra phía sau một bước. Cầm binh khí tay, đều có chút như nhu ra. Ánh mắt mọi người, đều kính sợ mà nhìn xem trên trời cái kia tóc trắng xóa lao nhân. Sau đó, lại mang một tia ghen tị cùng ghen ghét, nhìn xem cái kia ngay tại cực tốc phóng tới sắt vụn mảnh người Liên Lý. Không có. Đừng đùa. Nhân gia, lão tổ đều đích thân hạ tràng. Một cái chí tôn cảnh đại lão, đứng ở chỗ này trấn chẳng tử. Ai còn dám động? Người nào lại dám có khác ý nghĩ? Mặc dù khối kia sắt vụn mảnh có thể dẫn tới vạn binh triều bái, xác định không phải phàm phẩm. Nhưng bảo bối cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được a. Trong đám người, Nô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Làm sao bây giờ? Lý gia đây là rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người, mà còn khi dễ, vẫn là tất cả mọi người ở đây. Bọn họ quay đầu nhìn hướng Cố Yến, lại phát hiện Cố Yến trên mặt không có chút nào sốt ruột, ngược lại khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Mắt thấy, cái người điên kia Lý khoảng cách khối kia thượng cổ tinh sắt đã không đủ 100 mét. Cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt đã lộ ra nhất định phải được nụ cười. Hắn đưa tay ra, một cái hiện đầy vết chai cùng vết sẹo bàn tay lớn, hướng về khối kia vạn chúng chú mục thượng cổ tinh sắt bắt tới. Có thể, cũng liền tại lúc này, một đạo không lớn không nhỏ, lại dị thường rõ ràng âm thanh, đột nhiên từ phía dưới cái kia hỗn loạn mà tĩnh mịch trong đám người vang lên. A, Trường Sinh Lý gia, uy phong thật to a. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Làm sao? Đến các ngươi Lý gia, như vậy liền thành nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người nào? Người nào sao mà to gan như vậy? Dám ở loại thời điểm này, nói loại lời này. Không muốn sống nữa. Ngay tại vọt tới trước Lý Mục, động tác đống nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu lại ánh mắt hung ác, quét mắt người phía dưới bầy. Người nào đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta. Trên bầu trời, vị kia Lý gia lão tổ, cũng là khẽ cho mày. Cái kia không hề bận tâm trong ánh mắt, hiện lên một tia không vui. Nhưng mà, cái thanh âm kia cũng không có bởi vì hắn uy ác, mà có chút thu lại, ngược lại càng biến đổi thêm không kiêng nể gì cả. Lan ra đây. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu a? Tất cả mọi người nghe được a? Khối này miếng sắt vừa vặn có thể là dẫn động vạn binh triều bái. Loại này dị tượng, nói rõ cái gì? Nói rõ thứ này là đủ để dùng để rèn đúc đế binh vô thượng thần vật. Đế binh. Hai chữ này tại trong đầu của tất cả mọi người ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Đế binh. Đây chính là trong truyền thuyết đế binh a. Toàn bộ đại lục từ trước tới nay mới xuất hiện qua 10 món. Mỗi một kiện đều đại biểu cho một thời đại vô địch. Trước mắt cái này sắt vụn mảnh, thế mà là có thể đánh tạo đế binh tài liệu. Nếu như nói vừa rồi bọn họ chỉ là không cam lòng, như vậy hiện tại trong lòng của bọn hắn liền chỉ còn lại hai chữ: tham lam. Đủ để thiêu hủy tất cả lý trí tham lam. Cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Làm sao? Cũng bởi vì hắn Lý gia có cái lao tổ tông nâng đỡ. Bực này có thể để các ngươi một bước lên trời, làm dạng dỡ tổ tông vô thượng chí bảo, các ngươi liền định trơ mắt nhìn nó bị người ta lấy đi. Các ngươi liền bằng lòng? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Ba chữ này hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Đúng a? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là tân tân khổ khổ tại Thiên Nguyên chiến trường bán mạng, dựa vào cái gì các ngươi Lý gia một câu, vừa muốn đem chỗ tốt lớn nhất toàn bộ lấy đi. Cái thanh âm kia nâng cao 8 độ, tràn đầy kích động tính. Hắn Lý gia lão tổ là chí tôn, không sai. Có thể, hắn chỉ có một người. Chúng ta đâu? Chúng ta nơi này có mấy vạn người. Mọi người, cùng tiến lên. Người nào cướp được chính là của người đó. Ta cũng không tin hắn Lý gia dám đem chúng ta toàn bộ đều giết. Pháp không trách nhiệm chúng. Chúng ta như thế nhiều người, sợ hắn cái bóng a. Cướp a. Hai chữ cuối cùng, giống như vang dội nhất công kích kẻ lệnh. Đám người, nổ. Đậu phộng, nói đúng. Làm đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đế binh a, lão tử lời này, đáng giá. Xông lên a. Một cái mắt, chỉ ít có mấy ngàn tên tu sĩ như bị điên hướng lấy khối kia thượng cổ tinh sắt vào tới. Một cái, hai cái, sau đó là mọi người. Hiện trường toàn bộ loạn. Lý Mục bối rối, hắn nhìn xem những người kia, cảm thụ được trong mắt mọi người tham lam cùng điên cuồng. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn vừa mới đưa tay, liền có hàng trăm hàng ngàn nói công kích hướng hắn đập tới. Một mình hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được như thế nhiều người liên thủ a. Trên bầu trời, Lý gia lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một cỗ băng lanh thấu xương sắc cơ từ trên người hắn tràn ngập ra. Tự tìm cái chết. Hắn lạnh như băng phun ra hai chữ. Kinh khủng uy áp lại lần nữa càn quét mà xuống. Nhưng vô dụng. Tại đế binh hai chữ này dụ hoặc bên dưới, tất cả mọi người liên. Chí tôn uy áp, hình như cũng không có khủng bố như vậy. Lý gia lão tổ ánh mắt thay đổi đến vô cùng băng lãnh. Ở phía dưới cái kia hỗn loạn vô cùng trong đám người, nhanh chóng quét mắt. Hắn đang tìm cái kia gan to bằng trời, khuấy động phong vân, âm thanh nơi phát ra. Hắn ánh mắt đảo qua từng chương bởi vì tham lam mà vặn vẹo mặt. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại. Hắn khóa chặt một người. Người kia rất kỳ quái. Ở xung quanh tất cả mọi người rơi vào điên cuồng thời điểm, hắn lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nơi đó. Khóe miệng còn mang theo một tia nhàn nhạt, ung dung mỉm cười. Lý gia lão tổ con người, đột nhiên co rụt lại. Coi hắn, thấy do gương mặt kia nháy mắt, một cỗ không cách nào ức chế căm giận ngút trời, từ đáy lòng của hắn ầm vang bộc phát. Trên người hắn khí tức, một nháy mắt thay đổi đến vô cùng cuồng bạo, không gian xung quanh đều bởi vì hắn lửa giận mà vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Là ngươi." Ha ha. Lý gia lão tổ trong cổ họng phát ra một trận cười lạnh. Thật sự là không nghĩ tới a, lão phu hôm nay lại có thể tại chỗ này gặp ngươi. Phía dưới, trong đám người, Cố Yến chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không nói gì, chỉ là đối với Lý gia lão tổ cười cười. Sau đó thân hình của hắn động, hóa thành một đạo ai cũng không có phát giác được lưu quang, hướng về nơi xa, khối kia tại vô số người tranh đoạt bên trong trôi dạt không chừng thượng cổ tinh sắt. Lặng yên không một tiếng động, vọt tới, tự tìm cái chết. Tất nhiên, tại chỗ này gặp phải ngươi. Như vậy hôm nay, ngươi liền có thể chết đi. Chương 485, thánh nhân cảnh thế mà ngăn lại chí tôn cảnh một kích, chương 485, thánh nhân cảnh thế mà ngăn lại chí tôn cảnh một kích. Toàn bộ chiến trường triệt để lộn xộn. Cơ a, thanh đao này là ta. Lan đi, đừng ngăn lão tử đường. Mấy vạn tu sĩ triệt để điên. Bọn họ lẫn nhau xô đẩy, công kích lẫn nhau, vì cướp đoạt một kiện binh khí, không chút do dự hướng người bên cạnh hạ tử thủ. Người tham lam, quá đáng sợ. Đúng lúc này, Cố Yến động. Cả người hắn im hơi lặng tiếng từ biến mất tại chỗ. Mục tiêu nhắm thẳng vào nơi xa khối kia tại vô số người đỉnh đầu trôi dạt, bụi không lưu thu miếng sắt, thượng cổ tinh sắt. Có thể hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, liền có người gắt gao tập trung vào hắn. Trên bầu trời, vị kia Lý gia lão tổ, cặp kia thiêu đốt lửa giận con mắt, liền chưa bao giờ từng rời đi Cố Yến. Tại Cố Yến khởi hành cũng trong lúc đó, hắn cũng động. Và ngươi, cũng xứng dùng đồ tốt như vậy. Một tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Ngay sau đó, Lý gia lão tổ vung tay lên, một bàn tay đột xuất hiện. Bàn tay kia che khuất bầu trời, đem nửa cái bầu trời đều chặn lại. Nó hướng về Cố Yến phương hướng, chật vỗ mà đến. Bàn tay còn không có rơi xuống, cái kia kinh khủng uy áp đã để phía dưới không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Vô số ngay tại điên cuồng cướp đoạt binh khí tu sĩ, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cô uy áp này trực tiếp đánh bay đi ra. Yếu một chút, ở giữa không trung liền trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Đây chính là chí tôn cảnh lực lượng. Vừa ra tay, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nô Trường Hải cùng Lý Thanh Sơn bọn họ, tâm lập tức liền nâng lên cổ họng. Sư tôn, Thạch Phong vô ý thức hô lên. Này làm sao ngăn? Căn bản không có cách nào ngăn. Nhưng mà, Cố Yến trên mặt lại không có cái gì kinh hoàng. Hắn dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đủ để hủy thiên diệt địa cự trường, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Lão giả, liền chút bản lĩnh này. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên người hắn linh khí lập tức không giữ lại chút nào, ầm vang một phát. Một cô nóng bỏng vô cùng khí tức, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng càn quét. Không khí xung quanh đều bị thiêu đến bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, hắn nâng lên một ngón tay, một cái trắng non thon dài, thoạt nhìn không có gì lực lượng ngón tay. Đối với cái kia cự trường xa xa một điểm, Viêm Hy Chỉ, một đạo bóng ánh hỏa quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Ánh lửa kia mới xuất hiện thời điểm, chỉ có một tia, nhưng trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo nối liền trời đất to lớn hỏa trụ. Trong cột lửa, mang theo mẫn diệt tất cả khủng bố nhiệt độ cao, nghĩa vô phản cố, đánh tới cái kia hư vô bàn tay lớn. Một giây sau, hỏa trụ cùng cự trường đụng vào nhau, không có kịch liệt tiếng nổ, nhưng lại không có tiếng. Ngay sau đó, một vòng màu trắng sóng xung kích đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích những nơi đi qua, vô luận là bùn đất, vẫn là thi thể, lại hoặc là những cái kia ngay tại chém giết tu sĩ, tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Vô số người phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, nhưng trong nháy mắt bị cuồng phong nuốt hết. Đầy trời bụi bặm che đậy tất cả. Không biết qua bao lâu, bụi mù chậm rãi tản đi. Trên trời bàn tay khổng lồ kia biến mất. Mà Cố Yến cũng bạch 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 địa, liên tục lui về phía sau vài chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệnh. Hiển nhiên đón đỡ một chiêu này, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Dù sao, thực lực chênh lệch còn tại đó. Có thể làm đến một bước này, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Chặn lại, Lý Thanh Sơn nhìn xem không bị thương chút nào Cố Yến, lắp bắp nói, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Một cái thánh nhân cảnh, thế mà chính diện tiếp nhận chí tôn cảnh một kích. Cái này nói ra, ai mà tin a? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên không trung, Lý gia lão tổ quan sát phía dưới Cố Yến, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền bị càng đậm sát ý cùng cười lạnh thay thế. Ha ha, lần trước, ước hiếp lão phu chân thân không có cách nào tới. Hôm nay, ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn được? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy mẹo vờn chuột trêu tức. Nói xong, hắn không tại nói nhảm, cả người hóa thành một đạo lưu quang, mang theo vô tận sắc cơ, lại một lần nữa hướng về Cố Yến lao đến. Lần này, hắn muốn đích thân xuất thủ, giải quyết triệt để rơi cái này để hắn Lý gia mất hết mặt mũi tiểu tử. Mắt thấy, Lý gia lão tổ liền muốn giết tới trước mặt. Cố Yến nhưng căn bản không nhìn hắn. hắn ánh mắt xuyên qua đám người hỗn loạn, vượt qua cái kia vô số chém giết thân ảnh, nhìn chăm chăm khối kia thượng cổ tinh sắt. Hắn biết mình bị lão già này cuốn lấy, muốn tự mình đi qua cẩm, cơ bản đừng đùa. Trong chớp mắt, hắn đung nhiên quay đầu, đối với cách đó không xa Thạch Phong bọn họ, dùng hết toàn lực quát to một tiếng: đừng quản ta, đi đoạt đồ vật. Thạch Phong bọn họ toàn thân chấn động, nhìn xem Cố Yến ánh mắt, bọn họ nháy mắt liền hiểu. Bọn họ cắn răng: đi. Nô Trường Hải gầm nhẹ một tiếng, cái thứ nhất dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thạch Phong, Tiêu Trần, còn có Lô đại sư theo sát phía sau. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, thượng cổ tinh sát. Mà Cố Yến, tại nhìn đến bọn họ khởi hành về sau, nhếch miệng lên một vệ tiêu ý. Hắn hít sâu một hơi, cả người không lui mà tiến tới, chủ động đón Lý Gia lão tổ, vọt lên bầu trời. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến, cứ như vậy tại tất cả mọi người đỉnh đầu, nháy mắt bộc phát. Phía dưới, chiến trường đã loạn thành một nồi cháo. Ai cũng không có chú ý tới, có bốn người chính lấy một loại tốc độ kinh người, tại đám người hỗn loạn bên trong đi xuyên. Nô Trường Hải xông lên phía trước nhất, hắn linh khí bảo vệ toàn thân, không quan tâm địa xông về phía trước, cứ thế mà phá tan một con đường. Thạch Phong cùng Tiêu Trần bảo hộ ở hai cánh, bất luận cái gì tính toán công kích bọn họ đã lạc, hoặc là tên giá hỏa có mắt không trọng, đều sẽ bị bọn họ không chút lưu tình giải quyết đi. Lỗ đại sư bị bảo hộ ở giữa nhất, cái này gỗ lìn lao đầu, giờ phút này con mắt chừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm xa xa miếng sắt, trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm: của ta, đều là của ta. Phối hợp của bọn hắn rất ăn ý, mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng. Mắt thấy khoảng cách khối kia thượng cổ tinh sắt càng ngày càng gần, 100m, 50m, 30m. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Thanh Sơn, cái kia một mực canh giữ ở phụ cận người điên Lý Mục, cuối cùng phát hiện bọn họ nhóm người này. Hắn mới vừa rồi bị vô số tán tu vây công, thật vất vả mới lao ra, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Thanh Sơn thế mà mang người muốn đi cướp hắn Lý gia đồ vật. Cái này còn phải? Lý Mục con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Hắn chỉ vào xa xa Lý Thanh Sơn, tức giận mắng: ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng ta Lý gia là đi sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp. Xoáy trướng cửa ra vào, một mực không nhúc nhích Lý Thanh Sơn nghe được cái này âm thanh giận mắng, hắn móc móc lỗ tai, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn đi về phía trước hai bước, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Hắn nhìn phía xa Lý Mục, chậm rãi trả lời một câu: đúng vậy a, thì tính sao? Chương 486, hiện tại ngươi có thể đi chết. Chương 486, hiện tại ngươi có thể đi chết. Câu kia thì tính sao thanh âm không lớn, lại hung hăng quất vào Lý Mục trên mặt. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, một cỗ không cách nào ức chế lửa giận từ lồng ngực của hắn ầm vang nổ tung. Lý Thanh Sơn, Lý Mục con mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng tại xoáy trướng cửa ra vào, một mặt không quan trọng nam nhân. Con mẹ nó ngươi, tự tìm cái chết. Lý Thanh Sơn cười. Hắn hướng phía trước lại đi vài bước, đi tới Thiên Nguyên quân trận phía trước nhất. Hắn nhìn xem nổi giận Lý Mục, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Ngươi điên Lý, đừng tại chỗ ấy kêu lên. Ngươi Lý gia muốn ăn một mình, cũng phải hỏi một chút ta Thiên Nguyên mấy chục vạn huynh đệ có đáp ứng hay không. Hắn đột nhiên vung tay lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ quân trận. Thiên Nguyên quân, tại sau lưng mấy vạn tên trên người mặc áo giáp màu đen binh sĩ, dùng hết lực khí toàn thân, giận dữ hét lên. Một cỗ thiết huyết sát khí phóng lên tận trời. Đối diện Lý Mục, sắc mặt tái xanh, hắn đồng dạng giơ lên trong tay trường thương. Lý Gia Quân, chiến. Phía sau hắn cái kia hơn trăm tên trọng giáp tinh nhuệ, không có dư thừa nói nhảm, chỉ có một chữ: chiến. Đó là thuộc về trường sinh Lý gia, kiêu ngạo cùng kiên quyết. Lý Thanh Sơn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người điên Lý cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Hai người, một câu đều không có lại nói. Một giây sau, hai người đồng thời động. Giết. Không có chiến thuật, cũng không có mưu kế, chính là trực tiếp nhất, dã man nhất công kích. Hai chi đại biểu cho chiến trường này đứng đầu chiến lược quân đội, hung hăng đụng vào nhau. Binh khí va chạm, huyết nục bay tứ tung. Chiến trường bên kia, hỗn loạn trung tâm. Nô Trường Hải bốn người bọn họ đã nhanh muốn tiếp cận khối kia thượng cổ tinh sắt, nhưng cũng lâm vào khẩu chiến. Muốn cướp thứ này, không chỉ đám bọn hắn, vô số bị tham lam làm choáng váng đầu góc tán tu, cũng đem nơi này trở thành mục tiêu. Lan đi, đây là ta. Một cái đầy mặt dữ tợn đại hán, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ, hướng về Nô Trường Hải chém bổ xuống đầu. Nô Trường Hải trừng mắt: mẹ nhà mày. Hắn không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh ra. Nắm đấm cùng lưỡi búa, rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhau. Giang giác. Trôi này vương giai cự phủ, ứng thanh mà nát. Đại hán còn không có kịp phản ứng, Nô Trường Hải một cái khác nắm đấm, đã khắc ở lồng ngực của hắn. Một tiếng vang trầm, đại hán bay ngược ra ngoài, người giữa không trung liền đã không có khí tức. Bên kia, Thạch Phong cũng gặp được phiền phức. Hắn bị 3-4 thánh nhân cảnh tu sĩ liên thủ vây công, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà mấu chốt nhất là Tiêu Trần bên kia. Tiêu Trần đánh đến hung nhất. Hắn đang cùng một cái thực lực rõ ràng cao hơn hắn một đoạn uy tín lâu năm cường giả, điên cuồng đối công. Hắn toàn thân đã hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại phát sáng đến dọa người. Hắn ánh mắt gắt gao khóa lại khối kia thượng cổ sao sát. Hôm nay, hắn nhất định phải đạt được nó, vì sự tôn, cũng vì chứng minh chính mình. Trên không trung, Cố Yến cùng Lý Gia lão tổ đánh không phân người ta. Và anh, lại là một hiệp. Cố Yến bị đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung lộn vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Ha ha, Lý Gia lão tổ vẫn đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Hắn nhìn xem cô Yến, trên cao nhìn xuống, nụ cười khinh miệt. Liền chút bản lĩnh này, ngươi những thủ đoạn kia đâu? Đều dùng đến cho lão phu nhìn xem. Từ khai chiến đến bây giờ, cô Yến đã dùng hết tất cả vô liếng. Viêm Hy Chỉ, Tha Hóa Tự Tại Pháp, các loại hắn biết sát chiêu, gần như đều dùng mấy lần. Nhưng vô dụng, mỗi một lần nhất định phải được công kích, đều sẽ bị Lý Gia lão tổ hời hợt hóa giải mất. Chí tôn cảnh cùng thánh nhân cảnh chênh lệch quá lớn. Lao giả, nói nhảm nhiều quá. Cố Yến lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hắn biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn trên tinh thần triệt để đánh chính mình. Đáng tiếc, hắn Cố Yến không sợ nhất chính là cái này. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cố Yến lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này hắn bay càng xa, khí tức trên thân cũng biến thành có chút rối loạn. Lý Gia lão tổ nhìn xem hắn, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Hắn vừa định mở miệng, lại nói vài câu cái gì. Ngay lúc này, phía dưới, cái kia hỗn loạn vô cùng trong chiến trường, đột nhiên truyền đến từng tiếng phát sáng, lại mang vô cùng ngạc nhiên la lên. Sư tôn, thượng cổ tinh sát, được đến. Là Tiêu Trần âm thanh. Kêu một tiếng này, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Trên không trung, đang bị đánh bay ra ngoài Cố Yến, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, trong ánh mắt nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Kế hoạch, xong rồi. Hắn không có chút gì do dự. Trong cơ thể linh khí, bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị, vận chuyển lại. Xung quanh hắn không gian bắt đầu nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chuẩn bị mang theo mọi người ngay lập tức rút lui nơi này. Đây chính là hắn vừa bắt đầu liền nghĩ kỹ kế hoạch, cứng rắn cướp, sau đó dùng thời không chi thuật trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, đối diện cái kia Lý Gia lão tổ nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Lão phu biết ngươi có một môn rất lợi hại thời không chi pháp, thế nhưng ngươi cho rằng tại trước mặt lão phu ngươi có thể chạy trốn được? Tiếng nói rơi xuống nháy mắt, Lý Gia lão tổ trên thân một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố ầm vang bộc phát. Một cái mắt, Cố Yến sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn cảm giác chính mình không gian xung quanh hình như lập tức đọc lại. Đừng nói di động, liên động một cái ngón tay đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác chính mình cùng toàn bộ không gian liên hệ bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo cứ thế mà địa cắt đứt. Thời không chi thuật không dùng được. Lý Gia lão tổ nhìn xem sắc mặt đại biến Cố Yến, nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, xa xa địa khóa chặt Cố Yến. Hiện tại, ngươi có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sau đó, hắn giơ tay lên, chuẩn bị cho Cố Yến cuối cùng này một kích chí mạng. Có thể, cũng liền tại lúc này, phía dưới, cái kia hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường, một tiếng thê lương hô to, đông nhiên nổ vang. Sư tôn, là Tiêu Trần. Hắn nhìn xem giữa không trung, bị triệt để cầm cố lại Cố Yến, con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, đã dùng hết khí lực toàn thân, gào thét lên tiếng. Mọi người, bảo vệ sư tôn. Ngô Trường Hải, Thạch Phong, còn có Lô đại sư, toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Làm bọn họ nhìn thấy Cố Yến cái kia nguy hiểm tình cảnh lúc, tất cả mọi người náo đều ông một tiếng, không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp cân nhắc lợi hại, thân thể của bọn hắn đã trước tại lý trí làm ra phản ứng. Mà Tiêu Trần, hắn nhìn xem cái kia chậm rãi giơ bàn tay lên Lý Gia lão tổ, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng kiên quyết. Dám đả thương sư tôn ta, ngươi tự tìm cái chết. Một cái cùng Tiêu Trần bình thường hoàn toàn khác biệt âm thanh từ trong miệng của hắn phun ra, trường kiếm trong tay của hắn phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Một đạo kiếm quang hướng về Lý Gia lão tổ ngang nhiên chẳng đi. Hiện tại ngươi có phải hay không có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Lý Gia lão tổ âm thanh băng lãnh mà tàn nhẫn. Chương 487, Thiên Nguyên làm sao lúc này mở ra, chương 487, Thiên Nguyên làm sao lúc này mở ra. Xong. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều toát ra hai chữ này. Cố tiên sinh hắn muốn chết. Liên tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trong tuyệt vọng. Phía dưới, vừa vặn cướp được thượng cổ sao sắt Tiêu Trần. Nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ lên. Một loại không cách nào hình dung điên cuồng cùng nổi giận, từ đáy lòng của hắn bỗng nhiên liền dâng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền phát ra một tiếng khàn giọng, đã dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Mọi người, bảo vệ sư tôn. Âm thanh rơi xuống, hắn cái thứ nhất liền động, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, nghĩa vô phản cố hướng về trên bầu trời Lý Gia lão tổ liền vào tới. Cùng lúc đó, Thạch Phong không chút do dự, hắn nhặt lên trên đất trường thương trong cơ thể linh khí điên cuồng tiêu đốt. Giết! Hắn giống giận, theo sát phía sau, xông lên phía trước nhất Tiêu Trần. Hắn biết mình thực lực căn bản không đáng chú ý, hắn ở giữa không trung phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Tiền bối, mời giúp ta một trận chiến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ âm lãnh mà cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tóc của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng loá như tuyết. Con ngươi của hắn cũng biến thành một loại quỷ dị màu xám, cả người khí thế liên tục tăng lên. Đây là hắn sau cùng con bài chưa lật. Một đám người mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, thi triển ra chính mình tối cường sát chiêu, từ bốn phương tám hướng công về phía vị kia Lý Gia lão tổ. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Lý Gia lão tổ thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Hắn chỉ là không kiên nhẫn, hướng về sau lưng tùy ý địa phất phất tay. Một đám không biết sống chết sâu kiến. Oeng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng, nháy mắt liền bạo phát. Không có kinh thiên động địa tia sáng, cũng không có hủy thiên diệt địa khí thế, chính là thuần túy nhất lực lượng. Tiêu Trần, Thạch Phong, còn có những người khác, bọn họ tất cả sát chiêu, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, nháy mắt liền hòa tan, biến mất không còn chút tung tích. Sau đó, cỗ lực lượng kia rơi vào trên người của bọn hắn. Phốc, 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 liên tiếp trầm muộn thổ huyết âm thanh trên không trung vang lên. Tất cả hộ thể linh khí nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của bọn hắn, từng cái từ trên không trung vô lực rơi xuống, thậm chí liền bị giam cầm ở tại chỗ Cố Yến, cũng bị cố lực lượng này dư âm quét chúng. Cả người lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bị hung hăng đập về phía mặt đất. Lý gia lão tổ làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới chậm rãi quay đầu. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, cái kia còn tại kịch liệt chém giết chiến trường. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, tựa hồ là cảm thấy có chút ồn ào. Sau đó, hắn lại tiện tay cơ cơ. Oeng, một đạo càng khủng bố hơn cơn bão năng lượng, giống như một tràng thiên tai, nháy mắt liền giáng lâm. Đang cùng Lý Mục Điên cùng chém giết Lý Thanh Sơn, còn có cái kia vô số ngay tại dục huyết phấn chiến song phương binh sĩ. Tại thời khắc này, không có gì khác nhau, tất cả đều bị cỗ lực lượng này hất bay đi ra, người ngã ngửa đổ, thử thương vô số. Toàn bộ chiến trường nháy mắt liền bị trống rỗng một mảng lớn. Nguyên bản hỗn loạn ồn ào náo động chiến trường, tại thời khắc này, thay đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả may mắn còn sống sót tu luyện giả, nhìn lên trên bầu trời cái kia đứng chắp tay thần sắc lạnh nhạt thân ảnh, trên mặt của mỗi người đều lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Đây chính là chí tôn cảnh cường giả lực lượng sao? Chỉ là tiện tay vung hai lần, liên nghiến ép tất cả. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản liền không phải một cái chiều không gian chiến đấu. Ầm. Cố Yến thân thể nặng nề mà nện xuống đất, ngã hắn thất điên bắt đảo. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ dậy, thế nhưng toàn thân xương đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Tiêu Trần Thạch Phong còn có hắn những cái kia các đồ đệ, mỗi một người đều ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết. Hắn lại nhìn về phía chỗ xa hơn, Lý Thanh Sơn đại quân cũng là một mảnh hỗn độn. Nhìn trước mắt một màn này, Cố Yến trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực, cùng tự trách. Xong, chính mình lớn nhất con bài chưa lật thời không chi pháp phế đi, các đồ đệ vì bảo vệ chính mình, cũng toàn bộ đều bản thân bị trọng thương. Hiện tại, làm sao bây giờ? Thật phải chết ở chỗ này. Trong đầu của hắn trống rỗng. Xuất đạo đến nay hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lý gia lão tổ động. Hắn không có lại nhìn Cố Yến một cái. Hắn đi bộ nhàn nhã từ trên không trung từng bước một đi xuống. Hắn điểm rơi rất rõ ràng, chính là cái kia dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Tiêu Trần. Hắn đi tới Tiêu Trần trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt tựa như tại nhìn một cái có thể tùy thời giẫm chết con kiến. Hắn đưa tay ra, âm thanh không mang một tia tình cảm. "Đồ vật, giao ra." Tiêu Trần khỏe miệng tất cả đều là máu. Hắn chống đất, ngẩng đầu, nhìn xem Lý gia lão tổ. Hắn ánh mắt mặc dù có chút tan rã, nhưng lại vẫn như cũ tràn đầy quả cường. Hắn một câu đều không nói, chỉ là dùng hết toàn lực đem trong lồng ngực của mình khối kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể thượng cổ tinh sắt ôm chặt hơn nữa. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn trừ phi ta chết. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lý gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, tự tìm cái chết. Hắn lười nhiều lời nữa, giơ tay lên liền muốn một trường vô đi xuống, nhưng mà liền tại bàn tay hắn nâng lên trong nháy mắt đó, dị biến phát sinh, toàn bộ thiên nguyên chiến trường lại lần nữa kịch liệt chấn động lên, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Bầu trời đột nhiên tối xuống, không đúng, không phải tối, là biến sắc, một loại quỷ dị yêu diễm màu tím, cái kia màu tím bao phủ toàn bộ màn trời. Sau đó, tại màn trời trung ương nhất, giang giác, một tiếng phảng phất miếng thủy tinh nứt ra thanh thúy thanh vang, truyền khắp toàn bộ thiên nguyên chiến trường. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn họ thấy được đời này đều không thể quên một màn. Bầu trời nứt ra một đạo to lớn vô cùng màu đen vết nứt không gian, vượt ngang toàn bộ chân trời. Một cỗ thê lương cổ lão mà cùng dã khí tức từ cái khe kia phía sau điên cuồng tuôn ra đi ra. Đây là thiên nguyên lối vào mở. Làm sao có thể, làm sao sẽ vào lúc này mở ra? Tất cả còn sống tu luyện giả toàn bộ đều choáng váng, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng mà không đợi bọn họ kịp phản ứng, giống từng tiếng cuồng bạo thú vật giống từ đạo kia màu đen trong cái khe truyền ra. Một giây sau, dầm dạp chẳng chịt bóng đen từ đạo kia khe nước to lớn bên trong điên cuồng tuôn ra đi ra. Là thú nhân, là vực ngoại nhất tộc thú nhân đại quân. Bọn họ lại vào lúc này rết đi vào, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa thú nhân đại quân. Tất cả nhân tộc tu luyện giả đều cảm nhận được một trận sâu sắc tuyệt vọng. Thật là phía trước có sói sau có hổ a, mà liên tại cái kia vô biên vô tận thú nhân trong đại quân, có một đạo thân ảnh là dễ thấy nhất. Nàng cưỡi một đầu uy vũ bất phàm màu trắng cự lang, trên người mặc một thân màu bạc lộng lẫy chiến giáp, cầm trong tay một thanh tản ra hàn quang trường thương, chính là thú nhân nhất tộc công chúa. Nàng xông lên ra khe hở, nàng ánh mắt liền tại phía trên chiến trường hỗn loạn này điên cuồng lướt nhìn. Sau đó, nàng ánh mắt dừng lại, như ngừng lại cái kia quỳ một chân trên đất máu me khắp người thân ảnh bên trên. Con ngươi của nàng đỗng nhiên co rụt lại, một cỗ lửa giận ngập trời cùng không cách nào che giấu đau lòng, nháy mắt liền xông lên khuôn mặt của nàng. Một giây sau, nàng liều linh thôi động tọa kỵ, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp liền vọt tới Cố Yến bên người. Nàng nhanh nhẹn địa xoay người bên dưới sói, nửa quỳ tại Cố Yến trước người. "Sư tôn, ngài hiện tại thế nào? Cần đồ nhi làm thế nào?" Chương 488, ai tới đều cứu không được ngươi, chương 488, ai tới đều cứu không được ngươi. Thiên Nguyên chiến trường trên mặt đất khắp nơi đều là hố cùng thi thể. Thú nhân công chúa quỳ một gối xuống tại Cố Yến trước mặt, đầy mặt sốt ruột cùng đau lòng. "Sư tôn." Công chúa âm thanh cũng nhịn không được run rẩy, "Ngài thế nào? Ta làm như thế nào mới có thể giúp ngài?" Cố Yến ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu, nhưng hắn trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt cũng vẫn bình tĩnh. Hắn không có mở miệng, mà là thông qua truyền âm trực tiếp tại công chúa trong đầu vang lên, "Các ngươi thú nhân nhất tộc, không phải muốn tại vực ngoại đứng vững gót chân sao? Công chúa trùng điệp gật đầu, xác thực như vậy, có thể. Rất đơn giản. Cố Yến âm thanh tiếp tục tại nàng trong đầu vang lên, ngươi lập tức để ngươi phụ thân mang lên trong tộc biết đánh nhau nhất mấy người cao thủ tới. Mục tiêu chính là trên trời lão già kia. Cố Yến ánh mắt nhấc lên, nhìn hướng cách đó không xa cái kia treo ở giữa không trung một mặt hờ hững Lý gia lão tổ. Giết hắn, các ngươi không chỉ có thể giải quyết phiền phức của ta, còn có thể dùng một cái chí tôn cảnh cường giả mệnh, nói cho mọi người, các ngươi thú nhân nhất tộc đến, cái này so cái gì đều hữu dụng. Công chúa sau khi nghe xong con mắt nháy mắt liền sáng lên, không có một tơ một hào do dự. Nàng hiểu, sư tôn đây là tại cho các nàng thú nhân nhất tộc đưa lên một phần đủ để cho bọn họ đàm phán công lao. Nàng đỗng nhiên đứng lên, quay đầu đối với sau lưng một cái thân vệ, dùng thú nhân ngữ cực nhanh giống lên vài câu. Cái kia thân vệ lập tức từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp kèn lệnh. Ô, âm u hùng hồn tiếng kèn vang lên. Âm thanh xuyên thấu toàn bộ hỗn loạn chiến trường. Một giây sau, một đạo màu xanh biếc khói từ cái kia thân vệ trong tay trong một cái ống trúc phun ra ngoài, thẳng tắp địa vọt lên bầu trời. Khói ở trên không nổ tung, tạo thành một cái to lớn đầu sói đồ án. Làm xong tất cả những thứ này, công chúa một lần nữa xoay người. Nàng rút ra bên hông trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào phía trước những cái kia còn tại hôn chiến tu sĩ nhân tộc. Vì bộ lạc vinh quang. Giết. Nàng ra lệnh một tiếng, sau lưng cái kia đen nghị thú nhân đại quân, giống giận vọt vào chiến trường. Bọn họ so với nhân tộc tu sĩ cao lớn hơn cũng càng cường tráng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường thế cục càng biến đổi thêm hỗn loạn. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí tiếng va chạm, vang thành một mảnh. Trên không trung Lý gia lão tổ cao mày, nhìn thoáng qua phía dưới đột nhiên gia nhập chiến trường thú nhân đại quân. Hắn có chút phiền, một đám liền biết gầm loạn gọi bậy ma tử. Bất quá trong mắt hắn, những này thú nhân này bất quá là chút hơi cường tráng điểm con kiến. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Cố Yến trên thân. Hắn từng bước một từ không trung đi xuống, rơi vào Cố Yến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Yến. Tiểu tử, liền tính ngươi gọi tới thú nhân cũng vô dụng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay có năng lượng kinh khủng tại tập hợp. Hiện tại không có người có thể cứu ngươi. Cố Yến dây rồi lấy, sử dụng kiếm chống đất, mới miễn cưỡng để cho mình đứng đến thẳng một điểm. Hắn nhìn xem Lý gia lão tổ đông nhiên cười, đừng vội động thủ a, tiền bối. Lý gia lão tổ nghe vậy, chuẩn bị công kích động tác dừng một chút. Hắn híp mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Cố Yến, làm sao? Ngươi còn có cái gì di ngôn? Cố Yến quệt miệng vai diễn máu, ngươi liền không hiếu kỳ, ta hôm nay biết rất rõ ràng ngươi sẽ đến, vì cái gì không có nắm chặt thời gian chạy trốn? Vấn đề này quả thật làm cho Lý gia lão tổ sửng sốt một chút. Đúng vậy à, trở lên lần tiểu tử này biểu hiện ra giảo hoạt đến xem, hắn tuyệt đối không phải cái sẽ người ngồi chờ chết. Hôm nay hắn lại lựa chọn cứng đối cứng, thậm chí hiện tại còn bị chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Lý gia lão tổ nhìn xem hắn, trong thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Vậy ngươi nói vì sao? Cố Yến cười cười, nụ cười kia trong mang theo điểm thần bí, ngươi không biết, ta có cái đồ đệ, là từ thượng rơi xuống. Ngươi nói, ngươi nếu là hôm nay động ta cái kia đồ đệ có thể hay không nổi điên, sau đó liều lĩnh chạy xuống, đem ngươi toàn bộ Lý gia đều cho mình. Thượng giới. Hai chữ này vừa ra tới, Lý gia lão tổ con ngươi bỗng nhiên rụt lại. Nhưng chỉ là một cái mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Ha ha. Thượng giới. Tiểu tử, ngươi cầm cái này tới dọa ta. Lão phu sống nhiều năm như vậy, biết rõ sự tình nhiều hơn ngươi. Thượng giới người nghĩ xuống, khó như lên trời, phải bỏ ra đại giới lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể xuống một cái, báo thủ cho ngươi. Đừng có nằm động. Lý gia lão tổ đi về phía trước một bước, sát khí trên người càng đậm, hôm nay đừng nói đồ đệ ngươi ở phía trên, liên tính nữ đế đứng ở chỗ này, ngươi cũng phải chết. Nữ đế. Cố Yến giật mình, nhưng trên mặt rất bình tĩnh. Mà Lý gia lão tổ nói xong, hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. A, đúng, ta nhớ ra rồi, nữ đế nữ nhân kia, hình như cũng quan hệ với ngươi sâu a. Vừa vặn, lão phu hôm nay trước làm thì ngươi, lại dùng thần hồn của ngươi làm kiếp nổ, đem nàng ép ra ngoài. Đến lúc đó nhất tiễn xong điều, đối với lão phu mà nói, có thể là một kiện thiên đại hảo sự a. Cố Yến nhìn xem hắn càng nói càng dáng vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Nói tiếp, ngươi nói càng nhiều, ta thời gian thì càng nhiều. Hắn ra vẻ khẩn trương lui về sau nửa bước, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý gia lão tổ cười đến càng vui vẻ hơn, lão phu chẳng những dám giết ngươi, còn muốn đem ngươi Lý gia liệt tổ liệt tông đều từ trong mộ đào đi ra. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt để đó lời hung ác, thưởng thụ lấy loại này khống chế tất cả cùng tuyên bố cuộc sống khác chết cảm giác. Cố Yến cứ như vậy lặng lặng nghe. Lỗ tai hắn đang nghe Lý gia lão tổ nói nhảm. Hắn tâm lại tại đếm lấy thời gian. 1 2 3 Nhanh, cũng nhanh. Lý gia lão tổ chính nói đến cao hứng, chuẩn bị hoàn toàn kết cái này để hắn mặt mũi mất hết tiểu tử tính danh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Toàn bộ thiên nguyên chiến trường không có dấu hiệu nào kịch liệt lắc lư một cái. Lần này chấn động so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Tất cả mọi người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Lý gia lão tổ còn không có thả ra miệng lời hung ác cũng lập tức cắm ở trong cổ họng. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn hướng nơi xa thú nhân nhất tộc lao ra cái hướng kia. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình không dám tin tưởng. Cỗ lực lượng này, còn không đợi hắn kịp phản ứng, oanh long long long. Đại địa bắt đầu điên cuồng chấn động, từng đạo khe nước to lớn trên mặt đất lan tràn ra. Trên chiến trường tất cả còn tại chém giết người toàn bộ đều dừng động tác lại. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hướng cái hướng kia. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Làm sao vậy? Lại phát sinh cái gì? Chỉ có Cố Yến nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Lão giả tử kỳ của ngươi đến. Cố Yến âm thanh rất nhẹ, nhưng đứng tại hắn đối diện Lý gia lão tổ, lại nghe được rõ ràng. Tử kỳ. Lý gia lão tổ giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, vừa định mở miệng chào phúng. Oanh long long long. Dưới chân đại địa lại một lần nữa điên cuồng địa gầm hết lên. Lần này lại không phải đơn giản chấn động, mà là lay động. Toàn bộ Thiên Nguyên chiến trường, tất cả mọi người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Chương 489, chí tôn cảnh là cải trắng sao? Chương 489, chí tôn cảnh là cải trắng sao? Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Không, không đúng, các ngươi nhìn bên kia. Một tiếng hoảng sợ thét lên làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức hướng về cái hướng kia nhìn sang. Nơi xa, trời và đất liền với địa phương. Một cỗ ngập trời sóng lớn chống rông xuất hiện, chính hướng về chiến trường của tới. Không đúng, đây không phải là sóng, đó là bụi đất. Bị một loại nào đó to lớn vô cùng đồ vật tiến lên lúc nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Tại bụi bặm phía trước nhất, một điểm đen ngay tại phi tốc biến lớn. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ. Đó là một người, một cái to lớn đến không hợp với lẽ thường người. Hắn mỗi bước ra một bước, đại địa đều đang vì đó run rẩy. Cái kia thân thể hùng tráng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Trên chiến trường nháy mắt liền vỡ tổ. Đây là ai? Cỗ lực lượng này, loại cảm giác này, lại là một cái chí tôn cảnh. Làm sao có thể? Hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ chí tôn cảnh cường giả là rau cải trắng sao? Một cái tiếp một cái mà bước lên đến. Hắn không phải nhân tộc, là vực ngoại nhất tộc. Vô số tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Trên chiến trường hết thảy mọi người, không quản là ngay tại chém giết, vẫn làm mưu đồ đánh lén, giờ phút này toàn bộ đều ngừng lại. Bên kia, đang cùng người điên Lý đánh đến khó phân thắng bại Lý Thanh Sơn, cũng dừng tay lại. Hắn nhìn phía xa thân ảnh, sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Hắn không chút do dự, lập tức liền về tới Cố Yến bên người. "Thiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Nếu như ta không có đoán sai, tới vị này hẳn là thú nhân nhất tộc tộc trưởng, cũng là chí tôn cảnh." Cố Yến im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt vượt qua mọi người, rơi vào Lý gia lão tổ trên thân. Vị này mới vừa rồi còn không ai bị nổi, khống chế toàn trường Lý gia lão tổ, sắc mặt đã thay đổi đến xanh xám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần thú nhân tộc dài, cảm giác áp lực. Cố Yến nhìn hắn biểu lộ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cùng cấp bậc cường giả, vực ngoại nhất tộc trời sinh liền so với nhân tộc tu sĩ càng có thể đánh. Nhất là trước mắt tên thú nhân này. Cố Yến trước đây gặp qua hắn xuất thủ, cô kia thuần túy đến không nói đạo lý lực phá hoại, quả thực kinh khủng đến mức vô lý. Lý gia lão già này quen sống trong nhung lụa rồi, đối đầu loại này chiến tranh chân chính của nhân, xác định phải bị thua thiệt. Lúc này thú nhân tộc dài đã mang theo phía sau hắn tinh nhuệ, bước vào chiến trường. Cặp kia sắc bén con mắt quét mắt một vòng chiến trường hỗn loạn này. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Lý gia lão tổ trên thân. Ô, một tiếng thê lương kèn lệnh vang lên lần nữa, đó là tiến công tín hiệu. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Ngọn núi nhỏ kia đồng dạng thú nhân tộc dài động. Cả người hắn không người xuống, hai chân bỗng nhiên phát lực. Cả người hắn hướng về Lý gia lão tổ, thẳng tắp địa vào tới. Đơn giản lại thô bạo. Ngay tại hắn công kích lộ tuyến bên trên tu sĩ nhân tộc, không quản là cái nào trận doanh, trên mặt toàn bộ đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bọn họ muốn chạy, nhưng căn bản không kịp. Những người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp đụng thành từng bãi thịt nát. Huyết nục văng tung tóe. Thấy cảnh này, Lý gia lão tổ con ngươi hung hăng rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên điên này thế mà một câu đều không nói, vậy mà trực tiếp liền hướng về phía chính mình tới. Chạy. Nếu là hắn chạy, hắn Lý gia mặt hôm nay liền triệt để vứt sạch. Tự tìm cái chết. Lý gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn linh khí ầm vang bộc phát, không có lựa chọn lùi lại, mà là chủ động nên đón tiếp lấy. Hai cái đại biểu cho thế giới này đứng đầu chiến lược tồn tại, cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, từ hai người va chạm trung tâm đống nhiên nổ tung. Người xung quanh bị hất bay ra ngoài, mà trên chiến trường người còn sống sót tộc tu sĩ, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ cũng phản ứng lại. Làm chết đám này thú nhân, liều mạng với bọn họ. Mọi người tự động thay đổi đầu thương, bắt đầu hướng về những cái kia vừa vặn xông tới thú nhân đại quân, xung phong liều chết tới. Nội đấu tạm thời đình chỉ. Mọi người bắt đầu nhất trí đối ngoại. Hỗn loạn bên trong, Cố Yến đối với bên người Tiêu Trần bọn họ, liếc mắt ra hiệu. Đi, chúng ta đi bên kia. Nô Trường Hải cùng Thạch Phong bọn họ lập tức hiểu ý, che chở trọng thương Tiêu Trần cùng Lỗ đại sư, đi theo Cố Yến, lặng lẽ lùi đến chiến trường một cái góc. Nơi này tầm mắt rất tốt, vừa vặn có thể rõ ràng xem đến hai cái tiêu chí tôn cảnh cường giả chiến đấu. Trung tâm chiến trường. Lý gia lão tổ thân hình, bạch 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 hướng lui về sau vài chục bước. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Trái lại đối diện thú nhân tộc dài, hắn chỉ là lung lay thân thể liền đứng vững vàng. Liên điểm này khí lực, cùng nương môn đồng dạng. Lời còn chưa dứt, hắn lại một lần nữa vọt lên. Lý gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không dám đón đỡ, chỉ có thể chật vật lách mình né tránh. Oeng! Nắm đấm thất bại, nện xuống đất. Mặt đất nháy mắt liền nhiều một cái đường kính mười mấy thước hô to. Lý gia lão tổ còn không có đứng vững, thú nhân tộc dáng dấp một cái khác nắm đấm lại đến trước mặt. Một quyền, lại một quyền. Thú nhân tộc dáng dấp công kích thẳng thắn thoải mái, mặc dù không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói, chính là thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Lý gia lão tổ bị cái này mưa to gió lớn công kích đánh đến liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ phần, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Ầm. Phong ngự khoảng cách, hắn một cái sơ sẩy bị quyền phong quét trúng bả vai. Liên lần này, hắn nửa người nháy mắt liền đã tê dần. Chết tiệt. Lý gia lão tổ vừa sợ vừa giận, hắn bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, hai tay thần tốc kết ấn. Thiên La Trưởng. Một cái từ linh khí tạo thành, che khuất bầu trời to lớn bàn tay, lại một lần nữa xuất hiện, hướng về thú nhân tộc dài hung hăng đập xuống. Tại hắn tư tưởng bên trong, một trưởng này liền tính không cần cái này thú nhân mệnh, cũng nên có thể để cho hắn chịu chút tổn thương. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một chiêu, thú nhân tộc dài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên. Sau đó, hắn hướng về cái kia cự trưởng, đấm ra một quyền. Bình thường không có gì đặc biệt một quyền, không có bất kỳ cái gì quang ảnh đặc hiệu. Cái kia che khuất bầu trời cự trưởng, ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, biến mất. Lý gia lão tổ cả người phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn nhìn xem cái kia lông tóc không thương, thậm chí liền y phục đều không có phá thú nhân tộc dài, trong mắt viết đầy không dám tin. Làm sao có thể? Sát chiêu của mình lại bị hắn một quyền liền cho đánh nổ. Quá yếu. Thú nhân tộc dài lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, hắn mất kiên trì. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người nháy mắt liền xuất hiện ở Lý gia lão tổ trước mặt. Một cái cương manh vô song lên gối, hung hăng đè vào hắn trên bụng. Lý gia lão tổ cả người thân người cong lại bay ra ngoài. Lão tổ. Nơi xa Lý gia những người kia thấy thế phát ra tuyệt vọng kinh hô. Lý gia lão tổ nặng nề mà đập xuống đất, vùng vây đến mấy lần, mới miễn cưỡng chống đất nửa quỳ. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy. Một cỗ trước nay chưa từng có nhục nhã cùng phẫn nộ xông lên trong lòng của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia chính từng bước một hướng hắn đi tới thú nhân tộc dài. Ngươi bước ta. Chương 490, cái gọi là nhân tộc đại nghĩa, chương 490, cái gọi là nhân tộc đại nghĩa. Bầu trời tối, tất cả mọi người cảm giác không thở nổi. Một cỗ khí tức hủy diệt từ Lý gia lão tổ trên thân điên cuồng địa khuyết tán ra tới. Hắn quỳ một chân trên đất, cả người là máu, giống như điên dại. Là ngươi bước ta. Hắn gào thét, hai tay kết thành cái kia quỷ dị pháp ấn, đông nhiên chỉ lên trời đầy. Giang giác. Trên bầu trời, cái kia đậm đặc như mực trong bóng tối nứt ra một đạo màu vàng khe hở. Một thanh kiếm mũi kiếm từ khe hở bên trong chậm rãi lộ ra. Sau đó là thân kiếm, chuôi kiếm, thiên phạt kiếm. Trong đám người, một cái kiến thức rộng rãi lao tu sĩ phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Đây là Lý gia trong truyền thuyết cấm thuật, dẫn động thiên đạo chi lực, một kiếm phía dưới, vạn vật thành tro. Hắn điên, hắn muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng sao? Hoàng hốt lan tràn ra. Lý gia lão tổ lại cười. Hắn cười đến điên cuồng, cười đến dữ tợn. Hắn chỉ vào cách đó không xa thú nhân tộc dài, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Nghiệt xúc, cho lão phu chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên trời trôi này treo chân trời cự kiếm động. Nó mang theo mẫn diệt tất cả khí thế, hướng về thú nhân tộc dài hung hăng chém xuống. Xong. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều toát ra hai chữ này. Một kiếm này không có người có thể ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kiếm. Ngọn núi nhỏ kia đồng dạng thú nhân tộc dài, chỉ là khinh thường ngẩng đầu. Hắn nhìn xem cái kia phủ đầu rơi xuống cự kiếm, trên mặt chẳng những không có hoảng hốt, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Hắn mím môi, giống một tiếng cuồng bạo đến cực hạn chu lên từ yết hầu của hắn bên trong bộc phát. Tiếng gầm cuồn cuộn, thậm chí đem hắn dưới chân đại địa đều rung ra từng vòng vết rạn. Toàn thân hắn huyết dịch triệt để sôi trào, màu đồng cổ làn da nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm. Một cỗ huyết sắc sương mù từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, đem hắn cả người đều bao phủ. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn không có trốn, cũng vô ích bất luận cái gì binh khí. Hắn chỉ là nắm chặt song quyền, hai chân đống nhiên đạp lên mặt đất liền bay đến trên trời. Oeng. Dưới chân hắn đại địa bởi vì hắn động tác trực tiếp nổ tung một cái sâu không thấy đáy hố to. Cả người hắn chủ động đón trôi này từ trên trời giáng xuống cự kiếm xông tới. Hắn muốn làm gì? Dùng nắm đấm đi đối cứng thiên phạt kiếm. Điên. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này thú nhân tộc dài, triệt để điên. Một giây sau, quyền cùng kiếm đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một nháy mắt tĩnh mịch. Ngay sau đó, một trận vỡ vụn âm thanh rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thấy được bọn họ đời này đều không thể quên một màn. Chuôi này từ thiên đạo chi lực ngưng tụ, đủ để chạm diệt chí tôn cự kiếm. Tại thú nhân tộc lớn lên song thiết quyền phía dưới, một tấc đất nứt mở. Sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán tại trên không. Phúc. Lý gia lão tổ lại một lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mà cái kia thú nhân tộc sinh trưởng ở đánh nát cự kiếm về sau, thế đi vẫn như cũ không giảm. Nắm đấm của hắn rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Lý gia lão tổ ngực. Phanh một tiếng vang trầm. Lý gia lão tổ lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới, cả người lại một lần nữa bị hung hăng đập về phía mặt đất. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn họ nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân bốc lên huyết sắc hơi nước thú nhân tộc dài. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động cùng bất khả tư nghị. Giả dối a, ta nhất định là hoa mắt ta. Tay không đánh nổ thiên phạt kiếm. Đây là người sao? Cái này thú nhân cũng quá mạnh đi. Trong góc phòng, Cố Yến nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn nhìn xem Lý gia lão tổ thân thể ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù lão gia hỏa kia nhìn xem rất thảm, khí tức cũng hề vải tới cực điểm. Nhưng Cố Yến biết hắn còn chưa có chết. Chí tôn cảnh cường giả sinh mệnh lực ương ngạnh giống con rắn đồng dạng. Nghĩ dễ dàng như vậy liền giết chết hắn, không dễ như vậy. Đến lại thêm một mùi lửa. Nghĩ tới đây, Cố Yến trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn động. Hắn bỗng nhiên từ tại chỗ đằng không mà lên, hướng về Lý gia lão tổ rơi xuống phương hướng, một mặt lo lắng địa bay đi. Tiền bối, tiền bối, ngài không có sao chứ? Ngay tại trên mặt đất dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Lý gia lão tổ, nghe đến thanh âm này, toàn thân chấn động. Hắn hiện tại chính là hư nhược thời điểm, nếu là cái này Cố Yến đối với chính mình làm cái gì, sợ rằng chính mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Huống chi cái kia thú nhân còn nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng chính hướng mình bay tới Cố Yến. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cảm động, mà là mười phần cảnh giác. Người tên tiểu bối này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Yến, âm thanh khàn khàn địa quát, ngươi muốn làm gì? Cố Yến rơi vào hắn trước mặt, trên mặt mang đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, thật giống như bọn họ là cái gì kề vai chiến đấu hảo huynh đệ. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hắn chỉ vào xa xa thú nhân tộc dài, lời lẽ chính nghĩa nói. Hiện tại vực ngoại đại địch trước mặt, chúng ta nhân tộc có lẽ thả xuống lẫn nhau cừu hận, nhất trí đối ngoại à? Ta mặc dù cùng tiền bối ngươi có chút ít khúc mắc, nhưng tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, những cái kia đều không tính cái gì. Ta nguyện ý cùng tiền bối ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, tổng ngự ngoại địch. Lý gia lão tổ có chút không tin, tiểu tử này giàu hoạt phải cùng hồ ly một dạng, sẽ tốt bụng như vậy. Nhưng vào lúc này, Cố Yến động. Hắn xoay người, đối với xa xa thú nhân tộc dài nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Nói xong cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền hướng về thú nhân tộc dài giết tới. Tại tiến lên quá trình bên trong, hắn cực nhanh đối với thú nhân tộc dài, sử một cái chỉ có giữa bọn hắn mới hiểu ánh mắt. Thú nhân tộc dài nháy mắt liền hiểu. Diễn kịch. Được rồi. Hắn nhìn xem xông tới Cố Yến, phát ra rít lên một tiếng, cũng nên đón tiếp lấy. Hai người nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau. Đánh đến cái kêu một cái kịch liệt. Thoạt nhìn Cố Yến là liều mạng tại tiến công, mà thú nhân tộc lâu là đang đùa bỡn hắn. Vì để cho trình diễn đến càng thật một điểm, Cố Yến còn không tiếc cố ý bán cái sơ hở. Thú nhân tộc dài ngầm hiểu, nắm lấy cơ hội một quyền hung hăng đập vào Cố Yến ngực. Ầm. Cố Yến phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược trở về, vừa vặn rơi vào Lý gia lão tổ bên cạnh. Cố Yến dây rủa lấy bò dậy, lau đi khỏe miệng máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tiên bối, xuất sinh này quá mạnh, chúng ta liên thủ nhất định có thể giết hắn. Lý gia lão tổ nhìn trước mắt cái này vì nhân tộc đại nghĩa, bị đánh thành trọng thương nhưng như cũ không lùi bước Cố Yến. Một cỗ hào hùng từ trong lồng ngực của hắn dâng lên. Tốt. Ngươi nói tốt, tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân không đáng giá nhắc tới. Hôm nay lão phu liền cùng ngươi kể vai chiến đấu, chém đầu này nghiệt xúc. Nói xong, hắn cưỡng ép nhấc lên trong cơ thể cuối cùng một tia linh khí, giống giận, lại một lần nữa hướng về thú nhân tộc dài vọt tới. Cứ như vậy, hậu tâm của hắn không có chút nào phòng bị địa hoàn toàn bại lộ tại Cố Yến trước mặt. Cố Yến nhìn hắn bóng lưng, bước nhanh đuổi theo. Tiền bối chờ ta một chút. Trong thanh âm tràn đầy cấp thiết cùng kích động. Nhưng mà, liền tại hắn đuổi tới Lý gia lão tổ sau lưng một khắc này, trong tay hắn lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm. Chương 491, đây là nhằm vào hắn một cái bẫy, chương 491, đây là nhằm vào hắn một cái bẫy. Lý gia lão tổ liền xông ra ngoài. Mục tiêu của hắn chỉ có một, xa xa thú nhân tộc dài. Hắn đem còn dư lại trên người tất cả linh lực, toàn bộ đều nghiền ép đi ra, thiêu đốt thần hồn của mình. Đây là tính mạng hắn bên trong, cuối cùng cũng là tối cường một kích. Hắn muốn cùng tên xuất sinh này đồng quy vu tận. Hắn đã cảm nhận được sau lưng cùng lên đến cố khí tức kia, là tiểu tử kia, Cố Yến. Mặc dù hắn không biết tiểu tử kia tại sao phải giúp chính mình, nhưng tại loại thời điểm này, thêm một cái trợ lực luôn là tốt. Tiểu bối, Lý gia lão tổ dùng khàn giọng, gần như người tản tật âm thanh cuống họng, đối với sau lưng giống to. Ta từ chính diện ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội, dùng ngươi tối cường chiêu thức, trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Hắn hô lên kế hoạch của mình. Đây là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể thắng biện pháp. Dùng mạng của mình, đi đổi một cái cơ hội, một cái để Cố Yến có thể nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng mà, hắn không có nghe được bất kỳ đáp lại nào. Sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Lý gia lão tổ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã vọt tới thú nhân tộc dáng dấp trước mặt. Hắn giơ lên nằm đấm, hội tụ chính mình tất cả lực lượng, hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn Cố Yến cũng động. Không, không phải động, là đột nhiên gia tốc. Tốc độ của hắn trong nháy mắt liền vượt qua trước mặt Lý gia lão tổ. Im hơi lặng tiếng, gần sát Lý gia lão tổ sau lưng. Ngay tại lúc này, Cố Yến ánh mắt thay đổi đến hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đưa tay ra, ông, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, một thanh toàn thân đen nhánh, cổ pháp vô hoa trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái A kiếm, làm thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, đủ để cho thần ma đô vì đó run rẩy đế binh khí tức, ầm vang một phát, đang toàn lực phóng tới thú nhân tộc dáng dấp Lý gia lão tổ, thân thể đống nhiên cứng đờ. Một cỗ hàn ý, một cỗ để hắn tê cả da đầu, linh hồn đều tại thét lên, cực hạn cảm giác nguy hiểm. Từ sau lưng của hắn, đống nhiên nổ tung. Không đúng, cỗ khí tức này không phải cái kia thú nhân tộc dáng dấp, là ở phía sau. Lý gia lão tổ cái kia thiêu đốt phẫn nộ cùng quyết tâm con người, tại thời khắc này, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn chơi cả một đời diều hâu, cả một đời đều tại tính toán người khác. Hắn làm sao sẽ không hiểu loại cảm giác này, ý vị như thế nào? Hắn muốn quay đầu, muốn tách rời khỏi. Thế nhưng, tất cả phát sinh quá nhanh, hắn phản ứng quá muộn. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt, băng lãnh, thấu xương. Lý gia lão tổ thân thể liền bị một kiếm xuyên thủng. Hắn chậm rãi cúi đầu, một đoạn đen nhánh mũi kiếm từ lồng ngực của hắn thấu đi ra. Phía trên không có nhiễm một tia máu tươi. Tại thời khắc này, toàn bộ hỗn loạn chiến trường nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Tất cả ngay tại chém giết người, không quản là nhân tộc vẫn là thú nhân, toàn bộ đều dừng tay lại bên trong động tác. Bọn họ ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia. Cái kia vừa vặn còn lời thề son sắt, muốn cùng Lý gia lão tổ kể vai chiến đấu Cố Yến. Cái kia bị mọi người coi như là nhân tộc viện quân người trẻ tuổi. Vậy mà từ phía sau lưng, một kiếm đâm xuyên Lý gia lão tổ thân thể. Ta không nhìn nhầm a. Một cái tu sĩ tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang phát run. Hắn sao lại thế? Phía dưới, Lý Thanh Sơn ngây dại. Bên cạnh hắn người điên Lý cũng ngây dại. Sau đó, người điên Lý tấm kia che kín điên cuồng trên mặt, nháy mắt bị vô tận lửa giận thay thế. Cố Yến, hắn phát ra tê tâm liệt phế gào thét, trong thanh âm tràn đầy không dám tin cùng ngập trời phẫn nộ. Người tên tiểu xuất sinh này, người đang làm gì? Nhưng mà, đối với hắn gầm thét, Cố Yến ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Hắn nhìn xem trước mặt Lý gia lão tổ cứng ngắc bóng lưng, tay nắm chuôi kiếm, chậm rãi dùng sức. A! Lý gia lão tổ phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn kêu thảm. Thái A kiếm cái kia bá đạo vô song đế binh lực lượng, trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, điên cuồng địa phá hủy lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch của hắn, hắn tất cả. Đau khổ kịch liệt, để Lý Gia lão tổ khôi phục một tia khí lực. Hắn dùng hết sau cùng thần trí, cái cổ phát ra ken két tiếng vang, từng chút địa, khó khăn nghiêng đầu. Hắn thấy được Cố Yến tấm kia tuổi trẻ, nhưng lại vô cùng băng lãnh mặt. Trong cặp mắt kia, không có một tơ một hào tình cảm, chỉ có hờ hững, cùng đua cợt. Giờ khắc này, Lý Gia lão tổ cái gì đều hiểu, từ đầu tới đuôi. Đây chính là một cái bẫy, một cái nhắm vào mình, tất sát chi cục. Cái gì thượng giới đồ đệ, cái gì nữ đế quan hệ, cái gì nhất trí đối ngoại, tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là hắn vì trì hoãn thời gian, vì để cho chính mình buông lỏng cảnh giác nói dối. Mình bị lừa, chơi cả một đời diều hâu, quay đầu lại bị diều hâu cho mổ vào mắt. Một cỗ không cách nào nói rõ hối hận cùng hoang đường cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Ngươi, hắn há miệng muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, một cái to lớn bóng tối bao phủ hắn. Thú nhân tộc dài đến, hắn nhìn xem bị Cố Yến một kiếm xuyên tim Lý Gia lão tổ, nhếch môi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn thật cao địa giơ lên nắm đấm của hắn, sau đó hung hăng đập xuống. Mục tiêu, Lý Gia lão tổ đầu. Lý Gia lão tổ viên kia còn mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng đầu, cứ như vậy bị thú nhân tộc dài cứ thế mà địa một quyền bắn cho rơi mất. Nhanh, quá nhanh. Từ Cố Yến xuất kiếm đến thú nhân tộc dài bổ đao, toàn bộ quá trình chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Một vị uy chấn một phương, sống hơn ngàn năm chí tôn cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi, chết đến như vậy bị khuất, như vậy dứt khoát. Lý Gia lão tổ bộ kia không đầu thi thể từ không trung vô lực rơi xuống, toàn bộ chiến trường vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ở vào một loại mộng bức trạng thái, đầu óc trống rỗng, bọn họ không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp thu phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Lão tổ, một tiếng bi phẫn tới cực điểm gào thét, cuối cùng phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Người điên lý, động. Hắn hai mắt đỏ thẫm, liều lĩnh hướng về trên bầu trời Cố Yến xung phong đi qua. Hắn muốn cho lão tổ báo thù, hắn muốn giết cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhìn thấy người điên lý trùng đến, thú nhân tộc dài vô ý thức liền nghị xuất thủ ngăn lại hắn. Đừng núp đích. Cố Yến âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ta đến liền được. Hắn liếc qua thú nhân tộc dài. Ngươi lại ra tay, tính chất liền không đồng dạng, sẽ bị hiểu lầm. Thú nhân tộc dài sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Cố Yến trong cặp mắt kia, hiện lên một tia kỳ dị quang. Hắn hiểu, đây là nhân tộc nội bộ báo thù. Hắn một ngoại nhân, xác thực không nên nhúng tay. Hắn không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn Cố Yến một cái. Sau đó, hắn đưa ra bàn tay lớn, bắt lại còn tại trên không lăn lộn Lý Gia lão tổ cái đầu kia. Hắn xách theo viên này chiến lợi phẩm, thân hình phát một cái, hướng về phía dưới thú nhân đại quân bay đi. Hắn muốn dùng viên này chí tôn cảnh cường giả đầu, đến tuyên bố bọn họ thú nhân nhất tộc đến, mà đổi thành một bên. Người điên lý trên không trung, một cái tiếp nhận Lý Gia lão tổ bộ kia đang sa xuống, băng lãnh thi thể không đầu. Hắn ôm thi thể, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, cặp kia tràn đầy điên cuồng cùng tơ máu con mắt gắt gao chừng trên bầu trời Cố Yến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống lao tổ thi thể. Sau đó, hắn lại một lần nữa phóng lên tận trời. Cố Yến, ta giết ngươi. Chương 492, ta không giết hắn, chờ lấy hắn giết ta. Chương 492, ta không giết hắn, chờ lấy hắn giết ta. Người điên lý vọt lên, hắn muốn đem trước mắt cái này hại chết lao tổ kẻ cầm đầu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối mặt hắn cái này đem hết toàn lực một kích, Cố Yến cứ như vậy yên tĩnh địa lơ lửng giữa không trung. Hắn thậm chí liền trong tay Thái A kiếm đều thu về. Hắn nhìn xem người điên lý, trong đôi mắt mang theo một chút thương hại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó vung đi ra. Một tiếng thanh thủy đến, làm cho cả chiến trường tất cả mọi người nghe đến rõ ràng, bạt tai âm thanh. Mọi người đều thấy được, người điên lý cái kia tràn đầy lực lượng cùng phẫn nộ thân thể, ở giữa không trung lấy một loại so sông lên lúc, nhanh mấy lần tốc độ, bay ngược ra ngoài. Trên mặt một cái đỏ tươi dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Hắn nặng nề mà đập vào xa xa trên mặt đất, nện ra một cái hố to, không rõ sống chết. Một bàn tay, vẹn vẹn chỉ là một bàn tay. Một cái thực lực không tầm thường nửa bước chí tôn, cứ như vậy bị tát bay. Mà động tay Cố Yến, thoạt nhìn vẫn là một bộ trọng thương chưa lành bộ dạng. Một màn này mang cho tất cả mọi người rung động, thậm chí không thua gì vừa rồi Lý Gia lão tổ bị giết. Nếu như nói vừa rồi đâm lưng là âm mưu, là tính toán, như vậy hiện tại một tát này chính là chân trụi, không thể nào hiểu được, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Người trẻ tuổi này hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong hồ lớn, người điên lý dãy rồi lấy, ho ra mấy ngụm lớn lẫn vào nát răng máu, lại nghĩ bỏ dậy. Cái kia điên cuồng ý chí, chống đỡ lấy hắn rách nát thân thể. Hắn còn muốn đánh, nhưng coi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên bầu trời Cố Yến đã không thấy thân ảnh của hắn, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phía dưới chiến trường, thú nhân tộc dài xách theo Lý Gia lão tổ đầu, cũng không có lập tức liền đi theo tộc nhân cùng nhau rút lui. Hắn tại tu sĩ nhân tộc trong trận doanh, đại khai sát giới. Những cái kia mới vừa rồi còn đang vây công Cố Yến các đồ đệ Lý Gia tu sĩ, ở trước mặt hắn, cùng giấy không có gì khác biệt. Phốc phốc, phốc phốc, huyết nục văng tung tóe, tiếng đều rên liên hồi. Thú nhân tộc dáng dấp xung phong, thoạt nhìn không có kết cấu gì, nhưng hắn xung phong phương hướng cũng rất khéo léo. Hắn lơ đãng, liền vọt tới Lý Gia thế lực còn sót lại hạch tâm trận địa. Cũng chính là người điên lý cương tài sở tại khu vực kia. Nơi đó là Lý Gia tinh nhuệ nhất lực lượng. Sau đó, một tràng đơn phương đồ sát bắt đầu. Thú nhân tộc dài đem những cái được gọi là tinh nhuệ thành mảnh địa ép thành thịt nát. Hắn làm như thế, thoạt nhìn như là vì mở rộng chiến quả. Nhưng trên thực tế, hắn là tại giúp Cố Yến chạm thảo trừ căn. Bên kia, người điên Lý còn tại trên mặt đất, điên cuồng điệu tìm kiếm lấy Cố Yến thân ảnh. Cố Yến, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi cái này thứ hèn nhát, có bản lĩnh liền đi ra, cùng lao tử đường đường chính chính đánh một trận. Hắn gầm thét, hoàn toàn không có chú ý tới. Ở sau lưng của hắn, tại cách đó không xa, Thiên Nguyên công chúa phía bên kia trong trận doanh, một cái không đang chú ý thú nhân chiến sĩ, chậm rãi giơ lên một cái màu đen, khắc đầy phù văn trường mâu. Hắn nhắm ngay người điên Lý hậu tâm. Phốc phốc. Ngay tại gào thét người điên Lý, âm thanh im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia từ bộ ngực mình lộ ra tới, mang theo gai ngược mũi thương. Trong ánh mắt của hắn, sau cùng vẻ điên cuồng cũng dần dần tàn đi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra. Thân thể chậm rãi ngã xuống, chết để không một tiếng động. Liên tại người điên Lý ngã xuống cũng trong lúc đó, toàn bộ Thiên Nguyên chiến trường lại một lần nữa kịch liệt lắc lư. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, đạo kia từ thái cổ thời đại vẫn tồn tại, to lớn vô cùng khe hở. Thiên Nguyên, tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Thiên Nguyên, phải đóng lại. Thấy cảnh này, thú nhân tộc dài ngừng đổ sát. Hắn xách theo Lý gia lão tổ đầu, nhìn thoáng qua người điên Lý thi thể. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ngăn cách xa xôi khoảng cách, thật sâu nhìn thoáng qua Cố Yến vừa rồi biến mất phương hướng. Lập tức, hắn chuyển, mang theo may mắn còn sống sót thú nhân tộc người, hướng về ngay tại đóng lại Thiên Nguyên chỗ sâu, nhanh chân đi đi. Thiên Nguyên công chúa bên kia cũng giống như thế. Theo bọn họ rời đi, trận này từ bắt đầu liền vô cùng hỗn loạn, biến đổi bất ngờ đại chiến. Cuối cùng, hạ màn. Toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi. May mắn còn sống sót người, lác đác không có mấy. Tất cả người sống, trên mặt viết đầy mở mịt cùng nghĩ mà sợ. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn, không hẹn mà cùng toàn bộ đều hội tụ đến một chỗ. Cố Yến trên thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện tại trong giữa không trung. Áo trắng vẫn như cũ, thần sắc lạnh nhạt, trầm mặc, như chết trầm mặc. Cuối cùng, có một cái thoạt nhìn đức cao vọng trọng lao tu sĩ, cũng nhịn không được nữa. Hắn đứng dậy, chỉ vào Cố Yến, âm thanh run rẩy chất vấn nói: "Cố Yến, ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Lý gia lão tổ mặc dù có sai, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc ta chí tôn. Vừa ngoại đại địch trước mặt, ngươi làm sao có thể từ phía sau lưng hạ sát thủ, ngươi đây là tại tự hủy trưởng thành. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều mang dò xét cùng phẫn nộ, nhìn về phía Cố Yến. Đối mặt cái này ngàn người chỉ trỏ, Cố Yến trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn chỉ là lạnh lùng liếc cái kia lão tu sĩ một cái. Ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ đại chiến kết thúc về sau lại bị hắn giết chết sao? Một câu, thật đơn giản một câu, lại hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đúng a, bọn họ đều thấy được, Lý gia lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đưa Cố Yến vào chỗ chết. Giữa bọn hắn thủ đã kết, mà lại là tử thủ. Lấy Lý gia lão tổ loại kia có thủ tất báo tính cách, hôm nay việc này nếu là hiểu rõ trở vực ngoại nhất tộc tối lui, hắn cái thứ nhất muốn giết tuyệt đối chính là Cố Yến. Do đó, Cố Yến nói hình như có đạo lý, mà lại là đại đạo lý. Ngươi không chết, chính là ta sống đạo lý. Trong lúc nhất thời, những cái kia mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn tu sĩ, toàn bộ đều trầm mặc. Bọn họ nhìn xem Cố Yến tấm kia băng lãnh mặt, trong lòng đông nhiên minh bạch một việc. Vị này, căn bản không phải cái gì lòng mang thiên hạ anh hùng. Hắn chính là một cái người nào chọc hắn liền giết chết người nào ngâm nhân. Nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau mấy bước, không còn dám nhìn thẳng hắn. Chất vấn, nói đùa cái gì? Liên chí tôn cảnh Lý gia lão tổ đều bị hắn như chơi đùa giết chết. Bọn họ những người này đi lên chất vấn, không phải là tìm chết sao? Nhìn thấy lại không ai dám lên tiếng. Cố Yến cũng lười lại để ý tới bọn họ. Thân hình hắn lóe lên, rơi vào Tiêu Trần bên cạnh bọn họ. Nô Trường Hải cùng Thạch Phong bọn họ lập tức xông tới, trên mặt viết đầy kích động cùng sùng bái. Lý Thanh Sơn cũng mang theo hắn người đi tới, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Yến, cuối cùng chỉ là thở dài, không hề nói gì. Cố Yến không để ý hắn. Hắn nhìn một vòng các đồ đệ của mình. Tiêu Trần thương thế đã ổn định lại. Những người khác mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng đều không có gì đáng ngại. Hắn nhẹ gật đầu, âm thanh cũng dịu đi một chút. Các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì, sư phụ. Rất tốt. Nô Trường Hải bọn họ mồm năm miệng mười đáp lại nói. Cố Yến lừ một tiếng. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Lỗ đại sư trên thân. Hiện tại, ngươi có phải hay không có thể chế tạo đế binh? Chương 493, biên quan liên minh tới, chương 493, biên quan liên minh tới. Cố Yến âm thanh rất bình thản, nhưng tại Lỗ đại sư nghe tới, lại giống đòi mạng ma chú. Hắn ôm cái kia truy sát lớn, thấp bé thân thể đang điên cuồng run rẩy. Ta. Hắn ta nửa ngày, một chữ đều nói không đi ra. Hắn sợ a? Hắn làm sao có thể không sợ? Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn xem người vật vô hại, nhưng lại tại vừa rồi, hắn nhìn tận mắt đối phương, trong lúc nói cười, liền hố chết một cái chí tôn. Đây chính là chí tôn a? Sống hơn ngàn năm lão quái vật, cứ như vậy không có. Hiện tại tên sát tinh này hỏi mình lời nói, hắn nào dám nói lung tung. Vạn nhất cái nào chữ nói sai rồi, chính mình bộ xương giả này, sợ là tại chỗ liền muốn tan ra thành từng mảnh. Cố Yến nhìn xem hắn run rẩy không ngừng bộ dạng, cũng không có thúc giục. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Một bên Tiêu Trần, nhìn ra Lỗ đại sư hoảng hốt. Hắn đi về phía trước một bước, chắn sư phụ cùng Lỗ đại sư chính giữa. Sau đó hắn từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hai dạng đồ vật. Một khối, là viên kia từ Lý gia lão tổ trong tay giành được, lóe ra thất thải quang mang tinh thạch. Một cái khác khối là khối kia thượng cổ tinh sắt. Làm hai thứ đồ này xuất hiện thời điểm, nguyên bản còn tại run lẩy bẩy Lỗ đại sư, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt của hắn, thẳng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay cái kia hai dạng đồ vật. Cái kia song vẫn đục mắt nhỏ bên trong, hoảng hốt tại một cái chớp mắt, liền chút bỏ phải sạch sẽ. Thay vào đó, là một loại cuồng nhiệt, một loại si mê. Hắn vô ý thức liền hướng phía trước gom góp hai bước. Hắn đưa ra cặp kia thô ráp, che kín vết chai tay, muốn đi sờ, nhưng lại không dám. Môi của hắn đang run rẩy. Thần vật, đây tuyệt đối là thần vật a. Thanh âm của hắn, từ lúc mới bắt đầu hoảng hốt run rẩy, biến thành hưng phấn cực độ cùng kích động. Địa mạch chi tâm, lại là hoàn chỉnh địa mạch chi tâm. Còn có ta ngày, như thế một khối to thượng cổ tinh sắt, độ tinh khiết cao đến không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn điên. Một cái đỉnh cấp công tượng, thấy được tha thiết ước mơ, cấp cao nhất tài liệu. Loại cảm giác này, so cái gì đều lên đầu. Cái gì hoảng hốt, cái gì sợ hãi, sớm đã bị hắn quên đến lên 9 tầng mây. Hắn hiện tại trong đầu, chỉ còn lại một ý nghĩ. Dùng bọn họ. Dùng hai thứ này thần vật, đi chế tạo một kiện đủ để lưu truyền vạn thế bất hủ kiệt tác. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia mắt nhỏ bên trong, bắn ra trước nay chưa từng có quan mang, thẳng vào nhìn xem cô Yến. Có thể đánh tạo. Có hai thứ này chủ vật liệu, đừng nói đế binh, chính là chế tạo ra vượt qua đế binh thần khí, cũng có thể. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Ta cần một cái tốt gen lúc này, địa hỏa đẳng cấp càng cao càng tốt. Còn cần một chút phụ trợ tài liệu, dùng để dung hợp địa mạch chi tâm cùng tinh sắt năng lượng. Hắn nói đến đây, sợ Cố Yến bọn họ không hiểu, lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Đương nhiên, những cái kia tài liệu phụ trợ đều không tính quá hi hữu, lấy các ngươi bản lĩnh, không khó lắm tìm tới. Cố Yến nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần, việc này, ngươi đến phụ trách. Tiêu Trần sửng sốt một chút. Sau đó, hắn nháy mắt liền hiểu ý của sư phụ. Sư phụ đây là muốn đem cái này tương lai đế binh giao cho mình. Đây chính là đế binh a. Toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy món vô thượng chí bảo. Sư phụ hắn vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa, quyết định muốn tặng cho chính mình. Tiêu Trần viền mắt, lập tức liền đỏ lên. Hắn không nói gì thêm, sư phụ cái này quá quý giá, ta không thể muốn loại hình nói nhảm. Hắn biết sư phụ quyết định sự tình, không được xía vào. Hắn có thể làm chỉ có đón lấy phần này thiên đại ân tình, sau đó dùng hành động của mình trở về báo sư phụ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động. Sau đó, hắn đối với cô Yến nặng nề mà nhẹ gật đầu. Là, sư phụ. Đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cô Yến ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Tiêu Trần không cần phải nhiều lời nữa, hắn xoay người, nắm lên còn tại phấn khởi trạng thái Lô đại sư. Lô đại sư, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm địa phương. Được rồi. Nửa giờ sau, chiến trường đã quét dọn đến không sai biệt lắm. May mắn còn sống sót các tu sĩ, top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, xử lý đồng bạn thi thể, thần sắc đều có chút chết lặng. Cố Yến bọn họ bên này, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Tiêu Trần mang theo Lô đại sư rời đi phía sau. Lý Thanh Sơn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì, đi tới Cố Yến trước mặt. Cố Yến, ngươi có thể muốn lập tức rời đi. Cố Yến nghe vậy, lông mày hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn, không nói chuyện chờ lấy câu sau của hắn. Lý Thanh Sơn tổ chức một cái lời nói, dùng nhanh nhất tốc độ nói giải thích nói: "Ngươi vừa rồi giết Lý gia lão tổ, việc này phiền phức. Ta biết việc này ngươi có lý, là lão già kia ra tay trước, ngươi là tự vệ phản kích. Nhưng vấn đề là, ngươi giết hắn cái kia thời gian điểm, quá nhạy cảm." Hắn nói đến đây, thấp giọng: "Khi đó, vực ngoại nhất tộc còn ở đây, đang tại ngoại địch trước mặt, chém giết nhân tộc chí tôn, cái này tại biên quan là thiên đại sai lầm. Việc này, khẳng định sẽ bị biên quan người trong liên minh biết rõ." Cố Yến nghe đến cái này danh từ mới, tới điểm hứng thú. Biên quan liên minh, đó là đồ chơi gì đây? Một tổ chức. Lý Thanh Sơn tranh thủ thời gian giải thích. Nói trắng ra là, chính là phụ trách quản lý toàn bộ biên quan tất cả nhân viên điều phối, thưởng phạt một cái quan phương tổ chức. Quyền lực rất lớn, mà còn rất bá đạo. Cố Yến nghe rõ, chính là cái biên cảnh quản lý ban chấp hành. Hắn thở ơ cười cười. Biết thì thế nào? Ta mới vừa nói là lời nói thật, không phải ta giết hắn, chính là hắn giết ta cũng không thể đứng chờ chết đi. Đạo lý là cái này đạo lý. Lý Thanh Sơn cũng lên. Có thể đám người kia, bọn họ không cùng ngươi giảng đạo lý a. Trong mắt bọn hắn, quy củ chính là quy củ, không quản ngươi có lý do gì, đang đối kháng với ngoại địch thời điểm nội đấu, chính là tội chết. Bọn họ. Lý Thanh Sơn còn muốn nói tiếp chút gì đó, đến cường điệu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng vào lúc này, một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông bàng bạc khí tức, từ trên 9 tầng trời, đột nhiên bao phủ xuống. Cỗ khí tức này, không giống sát khí bén nhọn như vậy, nhưng nó mang tới áp lực, so với sơn nhạc còn trầm trọng hơn, để ở đây tất cả sống sót sau tai nạn người, đều không thở nổi. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái kia tối tăm mở mịt trên bầu trời, một cái màu trắng nhỏ chút ngay tại cấp tốc phóng to. Đó là một người mặc trắng như tuyết trường bào, tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ phác láo giả. Dưới chân hắn không có giẫm bất kỳ vật gì, cứ như vậy chắp lấy tay, từng bước từ tầng mây bên trong đi xuống. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh lóe lên chính là vài trăm mét. Trên người hắn mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian khí chất, nhưng này song thâm thúy trong mắt lại mang theo quan sát chúng sinh tuyệt đối hờ hững. Nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng xuất hiện, Lý Thanh Sơn mặt trong nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, một điểm huyết sắc cũng không có. Môi của hắn run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Xong, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang phát run. Làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Chương 494, cái này ai chịu nổi? Chương 494, cái này ai chịu nổi? Cố Yến cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem lão đầu kia, có chút kỳ quái. Lão đầu này trên thân, vậy mà không cảm giác được nửa điểm khí tức ba động. tựa như cái phổ phổ thông thông, sẽ không tu luyện lão nhân ra. Nhưng Cố Yến trong lòng rõ ràng, đây mới là kinh khủng nhất. Phản pháp quy chân, lão đầu này tuyệt đối là cái mạnh vô biên đỉnh tiêm cao thủ. Liên tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia lão giả áo bào trắng dừng ở giữa không trung. Vừa rồi là ai sát hại nhân tộc cường giả? Một câu làm cho cả chiến trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở. Sau đó, cơ hồ là theo bản năng, ở đây tất cả người sống sót ánh mắt toàn bộ đều đồng loạt hội tụ đến Cố Yến trên thân. Lão giả áo bào trắng ánh mắt cũng theo đó di động tới. Thần sắc hắn lạnh nhạt Cố Yến, trong ánh mắt xuất hiện một tia ba động, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Hắn dùng một loại xác nhận ngữ khí, thuận miệng hỏi: "Là ngươi?" Cố Yến đón hắn ánh mắt, nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự: "Là ta." Lão giả áo bào trắng nhìn xem hắn, trong ánh mắt ngoài ý muốn lại nhiều một điểm. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cũng dám thừa nhận đến như vậy dứt khoát. Hắn tiếp tục hỏi: "Vì sao?" Vẫn là hai chữ, tích chữ như vàng. Cố Yến trả lời, cũng đồng dạng đơn giản: "Ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta." Hắn đem phía trước cùng cái kia lão tu sĩ nói, lại lặp lại một lần. Lý do chính là đơn giản như vậy thô bạo, cũng vô cùng chân thật. Lão giả áo bào trắng nghe xong, trầm mặc. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thê lương, mang theo vô tận đoán độc hô to: "Tiền bối, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn là đang giảo biện." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện là trước kia người điên Lý đội ngũ bên trong một cái người sống sót. Hắn máu me khắp người, một đầu cánh tay cũng bị mất, giờ phút này đang dùng còn sót lại một cánh tay chỉ vào Cố Yến, trên mặt viết đầy điên cuồng hận ý. "Tiền bối, rõ ràng chính là hắn cùng đám kia vực ngoại nhất tộc xúc sinh cấu kết. Cái kia thú nhân tộc dài chính là cố ý tại giúp hắn, bằng không, chúng ta người của Lý gia làm sao sẽ tử thương thảm như vậy nặng? Hắn mới là nhân tộc phản đồ, xin tiền bối minh xét, giết hắn, cho chúng ta Lý gia lão tổ báo thù a." Hắn than thở khóc lóc địa lên án. Bên cạnh hắn mấy cái Lý gia tàn đảng cũng cùng theo kêu khóc. Nhưng mà, bọn họ còn muốn nói tiếp thứ gì? Cái kia lão giả áo bào trắng chỉ là nhẹ nhàng xua tay. "Tiến tĩnh." Hai chữ. Một cỗ vô hình, ôn hòa, nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng, nháy mắt liền bao phủ mấy cái kia người của Lý gia. Bọn họ miệng mở rộng, lại một chữ đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Ánh mắt của lão giả, từ đầu đến cuối, đều không có xem bọn hắn một cái. Hắn chỉ là một lần nữa nhìn về phía Cố Yến. Hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt. Đại địch trước mặt, nên thả xuống tất cả ân oán, cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng ngươi, lại tại trước trận, sát hại đồng tộc cường giả, loạn quân tâm, tổn hại sĩ khí, đây là đại tội, nên phạt. Hắn không mang một tia tình cảm. Hắn căn bản cũng không quan tâm ai đúng ai sai. Hắn chỉ để ý quy củ có hay không bị phá hư. Nói xong, hắn nhìn xem Cố Yến, trực tiếp tuyên bố phán quyết: "Hiện tại, bản tọa phán ngươi vào vô vọng nhai giam cầm 10 năm. Đi theo ta đi." Tiếng nói vừa ra, toàn trường xôn xao. Vô vọng nhai, đó là cái gì địa phương? Rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, nhưng nghe thấy cái tên này, liền biết tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Giam cầm 10 năm, đối với một cái tu sĩ đến nói, 10 năm không dài, nhưng đối Cố Yến dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu đến nói, bị đóng lại 10 năm, cái kia cùng phế đi khác nhau ở chỗ nào? "Không được, sư phụ." Nô Trường Hải cùng Thạch Phong bọn họ, cái thứ nhất liền nổ. "Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cái kia Lý gia lão tổ ra tay trước, sư phụ ta là tự vệ, các ngươi dựa vào cái gì không phân tốt xấu liền phạt người?" "Không sai, có bản lĩnh ngay cả chúng ta một khối năm lấy." Mấy cái đồ đệ mắt đỏ, trực tiếp chắn Cố Yến trước mặt, một bộ muốn cùng lão giả liều mạng tư thế. Nhưng mà, Cố Yến lại chỉ là nhàn nhạt, hơi lườm bọn hắn: "Các ngươi, đều đừng nói chuyện." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo lực lượng. Nô Trường Hải bọn họ nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chỉ là trên mặt biểu lộ vẫn như cũ viết đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Cố Yến quay đầu, một lần nữa nhìn về phía giữa không trung lão giả áo bào trắng. Trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. "Tốt." Hắn nói, "không phải liền là 10 năm sao? Với ta mà nói, một cái búng tay không có gì lớn." Hắn đã đáp ứng, đáp ứng vô cùng dứt khoát, thậm chí còn mang theo một tia để người nhìn không hiểu nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ nói như vậy là vì trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn đánh không lại lao đầu này, căn bản đánh không lại. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lớn đến thậm chí để hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Lao đầu này thực lực tuyệt đối là hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, trừ cái kia thần bí thượng giới người bên ngoài, thấy qua tối cường một cái. Tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì dãy rủa đều là trò cười, tất nhiên không phản kháng được. Vậy liền tiếp thu, không phải liền là 10 năm sao? Với hắn mà nói, vừa vặn có thể tìm cái địa phương lặng yên đóng cái giải quan. Nhưng mà hắn xua đuổi khỏi ý nghĩ, không đại biểu người khác cũng muốn đến mở. Một bên Lý Thanh Sơn khi nghe đến vô vọng nhai ba chữ thời điểm, liền đã mặt không còn chút máu. Giờ phút này nhìn thấy Cố Yến vậy mà còn đáp ứng, hắn cũng nhịn không được nữa, vọt lên kéo lại Cố Yến, âm thanh đều biến điệu: "Không thể a, Cố Yến, ngươi ngàn vạn không thể đi." Trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ, so vừa rồi thấy lao giả xuất hiện lúc còn muốn hoảng hốt gấp trăm lần. Cái kia vô vọng nhai, hắn run rẩy bờ môi, cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân mới đem phía sau nói ra: "Vậy căn bản liền không phải là người có thể ở địa phương." Lý Thanh Sơn âm thanh đều đang phát run, trên mặt của hắn là một loại cực hạn hoảng hốt. Cái kia vô vọng nhai bên trong quan đều không phải người sống. Hắn nắm lấy Cố Yến cánh tay, móng tay đều nhanh khắc vào trong thịt, nhưng hắn chính mình lại không có chút nào phát giác. Chỉ cần tiến vào, xương tỷ bà liền sẽ bị đặc chế huyền thiết xiên xích trực tiếp xuyên thấu. ngươi một thân tu vi sẽ bị triệt để khóa kín, cùng một phế nhân không có gì khác biệt. Sau đó, mỗi ngày 12 canh giờ, ngươi đều muốn bị thiên lôi đánh kích, còn có cạo xương cương phong, không có một khắc ngừng. Hắn một hơi rông xong, từng ngụm địa thở hổn hển, con mắt trừng giống trung đồng. Đây không phải là giam cầm, đó là sống sờ sờ, địa ngục a. Lý Thanh Sơn lời nói, để Cố Yến tất cả đồ đệ mặt đều trắng. Mỗi ngày bị sét đánh, bị gió cạo xương đầu, còn không thể dùng tu vi ngăn cản. Cái này ai chịu nổi? Chương 495, kém quá xa, chương 495, kém quá xa. Nhưng mà, xem như người trong cuộc Cố Yến, trên mặt nhưng như cũng không có gì biểu lộ. Hắn nghe xong Lý Thanh Sơn lời nói này, chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vỗ vỗ Lý Thanh Sơn nắm lấy mình tay, ra hiệu hắn bình tĩnh một chút. Hắn ánh mắt đảo qua trước mặt từng cái vừa vội lại giận đồ đệ, cuối cùng rơi vào giữa không trung cái kia lão giả áo bào trắng trên thân. Hắn dùng chỉ có chính mình bên này người mới có thể nghe được âm thanh, chậm rãi nói: "Hiện tại đã không có lựa chọn khác." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến để người cảm thấy hoảng sợ. Tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Kém quá xa. Câu nói này đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đúng vậy a. Bọn họ đều quên trên trời lao đầu kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Đó là một loại để người liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới, tuyệt đối cường đại. Có thể là Nô Trường Hải cái thứ nhất không làm, hắn đỏ hững mắt, gầm nhẹ nói: "Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chỗ kia căn bản không phải người lợi, 10 năm a, đi ra người không phải đều phế đi." "Không sai, sư phụ nếu không liều mạng với ngươi." Thạch Phong cũng nắm chặt nắm đấm, một bộ muốn xông lên đi tư thế. "Chúng ta như thế nhiều người, liền tính đánh không lại, cũng không thể để một mình ngái chịu loại này ủy khuất." Cái khác đồ đệ, mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đều là giống nhau. "Liều mạng, không phục." Cố Yến nhìn xem bọn họ, nhìn xem những này nguyện ý vì mình đi cùng một cái hoàn toàn không có khả năng chiến thắng địch nhân liều mạng đồ đệ. Trong lòng hắn hiện lên một tia ấm áp, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại bỗng nhiên trầm xuống. "Hồ đồ." Hắn khẽ quát một tiếng. "Các ngươi muốn làm gì? Đi lên chịu chết sao? Ta bị giam 10 năm, chỉ là chịu điểm tội, các ngươi nếu là chết rồi, nhưng là cái gì cũng bị mất." Hắn ánh mắt thay đổi đến nghiêm nghị lại. "Đều nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, các ngươi mọi người đều cho ta đàng hoàng, không cho phép xúc động, không cho phép làm chuyện điên rồ." Hắn nhìn xem Ngô Trường Hải bọn họ. "Mấy người các ngươi, thực lực quá kém, đều cút trở về cho ta, thật tốt tu luyện, lần sau gặp lại, nếu là vẫn yếu như thế, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lý Thanh Sơn. "Lý huynh, ta những ngày đồ đệ, trước hết nhờ ngươi trông nom một cái." Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Nhất Trầm Ổn Tiêu Trần trên thân. "Tiêu Trần, ngươi về một chuyến tông môn một chuyến, đem nơi này phát sinh tất cả sự tình, một năm một mười địa, nói cho tông chủ một tiếng." Cố Yến liên tiếp dặn dò, nói đến lại nhanh lại rõ ràng, không có nửa câu nói nhảm, tựa như là tại an bài một kiện, lại bình thường cực kỳ việc nhỏ. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn họ biết, sư phụ đã quyết định, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, không có người có thể chống lại. Tiêu Trầm biến mắt, lập tức liền đỏ lên. Hắn dùng lực gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không cho nó rơi xuống. "Sư phụ, ngài yên tâm, ta, bọn họ chờ ngươi trở về." Nô Trường Hải cùng Thạch Phong bọn họ cũng đều cúi đầu, từng cái vành mắt đỏ bừng, nắm đấm bóp gắt gao. Cố Yến nhìn xem bọn họ, nhẹ gật đầu. "Đi, đều đừng cùng nương môn đồng dạng, chẳng phải 10 năm sao?" "Chờ." Hắn nói xong, đã không còn bất luận cái gì lưu luyến, thân hình lóe lên, trực tiếp đằng không mà lên, bay đến cái kia lão giả áo bào trắng trước mặt. Hắn nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh. "Tiền bối, chúng ta có thể đi nha." Từ đầu tới đuôi, lão giả áo bào trắng đều không có nhìn phía dưới những người kia một cái. Hắn ánh mắt tựa như tại nhìn một chàng nhàm chán náo kịch. Nghe đến Cố Yến lời nói, hắn thậm chí liền một chữ đều không nói, chỉ là tùy ý mà đối với Cố Yến phương hướng phất phất tay. "Ông." Cố Yến chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự mênh mông lực lượng nháy mắt bọc lại chính mình. Một giây sau, thân thể của hắn liền hoàn toàn không bị khống chế. "Hưu." Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bắn tới. Tốc độ nhanh đến hắn thậm chí đều thấy không rõ phía dưới cảnh tượng, mà cái kia lão giả áo bào trắng chỉ là chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, nháy mắt liền biến mất tại chân trời, chỉ để lại trên mặt đất một đám trong mắt chứa nước mắt, đầy mặt không cam lòng đổ đệ. Thời gian, không gian, tại thời khắc này đều phảng phất mất đi ý nghĩa. Cố Yến không biết mình bay bao lâu, một ngày, hai ngày, vẫn là 10 ngày, hắn chỉ biết mình bị cố lực lượng kia cuốn theo, một mực tại phi, một mực tại phi. Tốc độ nhanh đến liền gió đều đuổi không kịp, xung quanh cảnh tượng biến thành từng đạo mơ hồ quang ảnh. Cái kia áo bào trắng lao đầu cứ như vậy một mực đi theo phía sau hắn, không nói một lời, như cái không có tình cảm, áp giải tội phạm máy móc. Không biết qua bao lâu, Cố Yến cuối cùng cảm giác được tốc độ bắt đầu chậm lại. Hắn ngẩng đầu, phát hiện xung quanh bầu trời không biết lúc nào đã biến sắc, không còn là màu xanh, cũng không phải màu đen, mà là một loại để người kiềm chế đến hít thở không thông ám trầm, màu nâu tím. Trên bầu trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, chỉ có từng đạo thô to vô cùng màu tím đen lôi đỉnh tại tầng mây dày đặc bên trong lan lộn xuyên qua. Ầm ầm ầm, chói tai tiếng sấm không ngừng mà vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Mà tại chỗ xa hơn, một mảnh vô biên vô tận, nồng đậm khói đen bao phủ toàn bộ đường chân trời. Cái kia trong hắc vụ, sấm sét vang dội, từng đạo kinh khủng tử sắc thiên lôi điên cuồng địa hướng về khói đen chỗ sâu đánh xuống. Mơ hồ ở giữa, Cố Yến thậm chí có thể nghe đến từ cái kia trong hắc vụ truyền đến từng đợt không giống tiếng người thống khổ gào thét cùng đều thê lương thảm thiết. Mắt hắn híp lại, vận dụng hết thị lực nhìn. Tại cái kia khói đen cùng lôi quang lập loè khe hở bên trong, hắn hình như thấy được một chút mơ hồ bóng người. Những bóng người kia đều bị khóa tại trên một cây trụ đá to lớn. Tùy ý cái kia từng đạo thiên lôi bổ vào trên người của bọn hắn. Nơi này chính là Vô Vọng Ngai. Liên tại Cố Yến còn tại quan sát thời điểm, một mực đi theo sau hắn lao giả áo bào trắng, cuối cùng có động tác. Hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu địa, giơ tay lên. Sau đó đối với Cố Yến sau lưng, nhẹ nhàng vô ra một trường. Ầm. Một cú cự lực đánh tới. Cố Yến cả người lại một lần nữa không bị khống chế hướng về phía trước cái kia mảnh lôi vân cùng khói đen, bạo bay ra ngoài. Người trên không trung, hắn nhìn thấy cái kia trong hắc vụ, một cái bị sét đánh đến ra chóc thịt bong, gần như nhìn không ra hình người thân ảnh, tựa hồ phát giác cái gì, khó khăn ngẩng đầu lên. Cũng liền tại thời khắc này, cái kia lão giả áo bào trắng, lạnh nhạt mà quần quần âm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cố Yến tại Thiên Nguyên chiến trường, cấu kết ngoại tộc, trước trận chém giết nhân tộc chí tôn, tội không thể tha, đặc biệt xử phạt, vào Vô Vọng Ngai, giam cầm 10 năm. Cái kia lão giả áo bào trắng âm thanh, còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Mỗi một chữ đều mang băng lãnh thẩm phán ý vị, mà đã bị hắn một trưởng vỗ phi của Yến, chính hướng về cái kia mảnh kinh khủng lôi vân khói đen, cấp tốc rơi xuống. Chương 496, vây ở trong lồng dế, chương 496, vây ở trong lồng dế. Vô Vọng Ngai, làm Cố Yến thân thể, bị cố kia không cách nào kháng cự lực lượng, hung hăng nện vào phiến khu vực này lúc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này gọi là Vô Vọng Ngai. Nơi này bầu trời, không phải màu xanh, cũng không phải màu đen, là một loại làm cho lòng người bên trong đau buồn, chết trầm màu nâu tím. Trên trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng cùng ngôi sao, chỉ có dày đến giống khối chỉ đồng dạng kín không kẽ hở tầng mây. Trong tầng mây bổ ra từng đạo màu tím đen tiềm điện, giống to lớn con giết một dạng, càng không ngừng bỏ qua bỏ lại. Ầm. Chói tai tiếng sấm, không ngừng mà gõ lấy màng nhĩ của người ta. Chỗ xa hơn, là một mảnh vô biên vô tận khói đen. Cái kia sương mù đậm đến tan không ra, giống như là ngưng kết mực nước. Vô số đạo kinh khủng tử sát thiên lôi, điên cuồng hướng lấy khói đen chỗ sâu vô xuống. Nơi này không có một chút người sống khí tức, chỉ có tuyệt vọng. Không nhìn thấy hy vọng, tự nhiên vô vọng. Không đợi Cố Yến thấy rõ càng nhiều, lão giả áo bào trắng băng lanh âm thanh trùng trùng điệp điệp địa đè ép xuống. Tội nhân Cố Yến tại Thiên Nguyên chiến trường cấu kết ngoại tộc, trước trận chém giết nhân tộc chí tôn, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha, đặc biệt xử phạt, vào Vô Vọng Ngai giam cầm 10 năm. Âm thanh còn tại giữa thiên địa quen quẩn. Rầm rầm, một trận chói tai xích sắt kéo lấy âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Cố Yến trong lòng trầm xuống, hắn nhìn thấy tại xung quanh hắn trong hư không trống rông xuất hiện tận mấy cái đen như mực xích sắt, mỗi một cái đều có cái bát lớn như vậy, phía trên khắc đầy rậm rạp chằng chịt, nhìn không hiểu phù văn, mỗi một cái tản ra khiến người ta run sợ băng lãnh khí tức. Nháy mắt liền cuốn lấy Cố Yến tứ chi, sau đó đông nhiên một thu, Cố Yến thân thể cứ như vậy bị cứ thế mà địa lôi kéo mở, bày thành một cái lớn chữ treo ở giữa không trung. Cũng trong lúc đó, hắn còn cảm giác được một cỗ băng lãnh đến cực điểm lực lượng theo xích sắt chui vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn nguyên bản còn tại vận chuyển linh lực, nháy mắt liền đọc lại, không quản hắn làm sao thôi động, cũng giống như một cái đầm không có chút nào gợn sóng nước động, không có nửa điểm phản ứng. Hắn bị triệt để khóa cứng, thành một cái không thể động đậy, cũng vô pháp điều động bất kỳ lực lượng nào người bình thường. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, một đạo thô to như thùng nước màu tím đen lôi đỉnh xé rách tầng mây, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Cố Yến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn tránh, nhưng thân thể bị xích sắt khóa lại, mảy may không động được. Hắn muốn dùng linh khí hộ thể, nhưng linh lực bị phong, một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia lôi cách mình càng ngày càng gần. Vang một tiếng, lôi quang nháy mắt nuốt xuống hắn. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Cố Yến trong miệng, không bị khống chế giống lên. Đau, bức rứt đau, tựa như có vô số căn nung đỏ kim thép đồng thời đâm vào thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, điên cuồng địa khuấy động. Thân thể của hắn ở giữa không trung run rẩy kịch liệt run rẩy, làn da mặt ngoài nháy mắt liền thay đổi đến một mảnh cháy đen, một cỗ thịt nướng bị khét tràn ngập ra. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ầm, đạo thứ hai lôi tới. Ách a, lần này Cố Yến gắt gao cắn răng, chỉ từ trong cổ họng gạt ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trên trời lôi một đạo tiếp một đạo địa bổ vào trên người hắn, không có chút nào ngừng. Cố Yến cũng không biết qua bao lâu, một ngày, một tháng, vẫn là càng lâu. Thời gian tại chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Cố Yến tiếng kêu thảm thiết, từ lúc mới bắt đầu gào thét, càng về sau kêu rên, lại đến cuối cùng, triệt để không có âm thanh. Cả người hắn đều đã bị đánh đến không thành hình người. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, toàn bộ đều biến thành màu đen thăng cốc. Chỉ có cái kia yếu ớt chập trùng lồng ngực, chứng minh hắn còn sống. Ý thức của hắn bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Cả người đều ở một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Vẫn là đau, nhưng làm loại này đau đớn kéo dài quá lâu về sau, liền dần dần thay đổi đến chết lặng. Hắn chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Trước mắt vẫn như cũng là một mảnh màu nâu tím bầu trời cùng lăn lộn lôi vân. Xung quanh là nhìn không thấu hắc ám, cái gì cũng không có. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia rất giàn mua, rất khàn khàn, giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát phát ra tới. Ha ha, Vô Vọng Ngai nơi này, ngược lại là thật lâu chưa từng tới người mới a. Thanh âm không lớn, nhưng tại đây chỉ có lôi minh thế giới bên trong, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cố Yến hỗn độn não thanh tỉnh một điểm. Nguyên lai nơi này còn có người khác. Hắn phí sức địa lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Bên kia là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Liên tại hắn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm thời điểm, ầm ầm, lại một đạo lôi đình bổ xuống. Mượn trong chớp nhoáng này ánh sáng, Cố Yến nhìn thấy, cách chính mình chỗ không xa đồng dạng treo một người, một cái lão đầu. Lão đầu kia thân thể đã hoàn toàn khúc gắt, giống một đoạn hong khô nhiều năm vỏ cây già. Hắn đồng dạng bị tận mấy cái xích sắt thô to khóa lại, không nhúc nhích. Nếu như không phải vừa rồi nghe được hắn nói chuyện, Cố Yến đều sẽ cho rằng đó là một bộ treo ở nơi này xác khô. Tựa hồ là phát giác Cố Yến nhìn chăm chú, lão đầu kia lại mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nói không rõ, giống như là tự rêu đồng dạng tiểu ý. Tiểu gia hỏa, không cần nhìn, lão phu ta à, 200 năm trước là ở nơi này. 200 năm trước? Cố Yến trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Người trước mắt này bị giam tại chỗ này, mỗi ngày bị xét đánh chi hình, dòng dã 200 năm. Người này là thế nào sống sót? Lão đầu phảng phất có khả năng xem thấu hắn đang suy nghĩ cái gì, ha ha cười hai tiếng. Nghĩ đến, ngươi cũng là bởi vì vực ngoại nhất tộc sự tình mới bị bắt vào tới đi. Ngữ khí của hắn rất khẳng định. Cố Yến trầm mặc một chút. Hắn há to miệng, có thể là trong cổ họng nóng bỏng địa đau, cuối cùng chỉ là từ trong cổ họng gạt ra một cái khàn khàn âm tiết. "Ân, ta liền biết." Lão đầu âm thanh đột nhiên thay đổi đến có chút kích động, mang theo một cố khó nói lên lời oán độc cùng hoang đường. "Giả dối, tất cả những thứ này, toàn bộ mụ hắn là giả dối." Hắn gào thét, kéo theo lấy trên người xích sắt, phát ra một trận ào ào tiếng vang. "Giả dối?" Cố Yến trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. "Có ý tứ gì? Cái gì giả dối?" Thiên Nguyên trên chiến trường, nhân tộc cùng thú nhân tộc giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nhiều người như vậy chết, thế nào lại là giả dối? Nhưng lão đầu căn bản không cho hắn cơ hội để hắn đặt câu hỏi, liền phối hợp nói ra. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, giống như là đang nói cái gì thiên đại bí mật. Cái gì cầu thí nhân tộc, cái gì cầu thí vực ngoại nhất tộc? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chỉ là chủng tộc chi tranh? Là cái gì sinh tử đại thủ? Lão đầu phát ra một tiếng ngắn ngủi, giống như là khóc lại giống là cười âm thanh. Đừng ngốc. Chúng ta a, bất quá là thượng giới những đại nhân vật kia, nuôi nhốt lên đồ chơi mà thôi. Tất cả mọi thứ cũng là vì thu được bọn họ cười một tiếng. Ngươi gặp qua đấu dế sao? Chúng ta chính là cái kia bình xứ bên trong hai cái dế, bị bức ép, tại chỗ này đánh đến ngươi chết ta sống. Mà lên giới những người kia đâu, liền cao cao tại thượng mà nhìn xem, nhìn cái việc vui, chỉ thế thôi. Chương 497, Sư Tôn, chương 497, Sư Tôn. Vô vọng ngay, bên ngoài. Cái kia mảnh lĩnh hằng bất biến màu nâu tím dưới bầu trời. Lão giả áo bào trắng, cũng chính là cái kia thủ giới nhân, liền đứng bình tĩnh. Trên mặt không có một điểm biểu lộ. Hắn nhìn phía xa lôi vân khói đen, nghe lấy bên trong mơ hồ truyền đến, cái kia kêu Cô Yến tiểu tử kêu thảm. Hắn ánh mắt không hề bận tâm, bởi vì hắn biết, tiến vào vô vọng ngay cuối cùng kết quả chỉ có chết. Loại sự tình này, hắn thấy quá nhiều. Hắn thấy, cái này Cô Yến cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Tiếng kêu thảm thiết đã dần dần yếu đi xuống. Không sai biệt lắm. Vòng thứ nhất món ăn khai vị nên kết thúc. Thủ giới nhân trong lòng suy nghĩ. Hắn tính toán rời đi, đi chỗ của mình chợp mắt. Dù sao nơi này cũng chạy không thoát. Liên tại hắn vừa mới chuẩn bị xoay người nháy mắt kia. Ông. Toàn bộ thiên địa không có dấu hiệu nào chấn một cái. Thủ giới nhân tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt, xuất hiện một tia vết rách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Một giây sau, một sợi màu vàng quang mang đột nhiên đâm rách cái kia âm u đầy tử khí màu nâu tím tầng mây. Khói đen tại liên tục bại lui. Hắc ám bị một chút xíu địa xua tan. Biến cố bất thình lình, để thủ giới nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn tại chỗ này trông hơn 1000 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Cùng lúc đó, vô vọng ngay chỗ sâu, ngay tại tiếp nhận lôi phạt của Yến, cũng cảm thấy không thích hợp. Trên người mình cố kia nỗi đau xé rách tim gan, hình như giảm bớt. Hắn phí sức địa mở mắt ra, thấy được tia sáng kia. Theo tia sáng càng ngày càng thịnh, trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cũng bị chiếu sáng. Cố Yến cuối cùng thấy rõ chính mình thân ở, đến cùng là cái gì địa phương. Con ngươi của hắn, trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Tại xung quanh hắn, là không thể đếm hết được, dầm dạp chẳng chịt, từ trong hư không kéo dài ra màu đen xích sắt. Mỗi một cái xích sắt phần cuối, đều khóa lại một người. Hoặc là nói, đã từng là người. Có người, đã biến thành một bộ đen nhánh xương khô, bị xích sắt treo, bị thỉnh thoảng gió lạnh thổi địa nhẹ nhàng lay động. Cùng cụt, cùng cụt. Xương va chạm âm thanh, để người tê cả da đầu. Còn có người sống. Cố Yến ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia gầy còm lao đầu trên thân. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Lao đầu kia xương tỉ bà bị hai cây thô to móc sắt trực tiếp xuyên đấu, khóa tại sau lưng trên vách đá. Trên người hắn hiện đầy răng khắp nơi, bị sét đánh đi ra vết thương kinh khủng. Nơi này quả thực chính là một người ở giữa địa ngục. Cố Yến nhìn hướng lao đầu kia, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Đối mặt Cố Yến nhìn chăm chú, cái kia gầy còm lao đầu cũng là một mặt ngộp bức, hắn thậm chí so Cố Yến còn khiếp sợ hơn. Hắn môi khô khốc run rẩy, khó có thể tin địa lắc đầu. Ta cũng không biết. Lão phu tại chỗ này ở 200 năm, chưa từng thấy loại sự tình này. Liên tại hắn nói chuyện thời điểm, trên bầu trời quang mang càng biến đổi thêm óng ánh. Vô vọng ngay toàn cảnh, lần thứ nhất rõ ràng như thế địa hiện ra ở tất cả người còn sống trước mắt. Làm cản, một tiếng đè nén lửa giận quá khẽ từ thủ giới nhân trong miệng phát ra. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, tấm kia băng lanh trên mặt cuối cùng nổi lên không giống với bình thường cái kia mặt lạnh vẻ giận dữ. Đây quả thực là đang khiêu khích, là chống lại giới uy nghiêm, trắng trợn khiêu khích. Hắn đang muốn xuất thủ đem cái kia mảnh kim quang đánh tan, nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia mảnh hào quang sáng chói trung tâm, mây mù tản ra. Hai thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Một thiếu niên, còn có một cái tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn thâm bất khả chắc lão nhân. Lão nhân kia nhìn về phía hắn, ánh mắt bình thản. "Thả ngươi." Thủ giới nhân nghe vậy, sửng sốt một chút. Lập tức, hắn phản ứng lại. Những người này là hướng về phía cái kia kêu Cố Yến tiểu tử tới. Sắc mặt của hắn nháy mắt chìm xuống dưới. Thượng giới người? Hắn lạnh lùng hỏi, người là ai? Nghe đến hắn vấn đề, cái kia Tiên Phong đạo cốt lão nhân nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong. Ha ha, chỉ là một cái thủ giới nhân, còn không có tư cách biết lão phu danh hiệu. Hiện tại, lập tức thả người. Lời nói này, nói đến cực kỳ không khách khí. Quả thực chính là bảo vệ giới người mặt đè xuống đất ma sát. Thủ giới nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi đến xanh xám. Hắn thủ vệ nơi đây ngàn năm, địa vị tôn sùng, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, nói từng chữ từng câu. Không được, đây là phía trên mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá Vô Vọng Nhai quy củ. Ta không thể thả người. Ồ. Vị Tiêu Tiên Phong đạo cốt lão nhân, lông mày hơi nhíu, quy củ? Lão phu lời nói chính là quy củ. Hắn tựa hồ cũng lười nhiều lời nữa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Sau đó, đối với thủ giới nhân phương hướng, cứ như vậy tùy ý địa một trường vỗ xuống dưới. Bàn tay kia bên trên, đạo vận lưu chuyển, lực lượng pháp tắc cuốn quanh, hướng về thủ giới nhân đè xuống đầu. Ngươi dám? Thủ giới nhân vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức cầm vang một phát. Hắn muốn ngăn lại một cái này, nhưng mà, tại cái kia màu vàng cự thủ trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để nghiền ép hạ giới tất cả cường giả phòng ngự. Mặt kia màu xám phủ văn tấm vẫn, liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, liền trực tiếp bị đập đến vỡ nát. Màu vàng cự thủ, dư thế không giảm, hướng phía dưới hung hăng đập vào thủ giới nhân trên thân. Phốc. Thủ giới nhân như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cả người nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ở chân trời hóa thành một cái chấm đen nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một trường, vẹn vẹn một trường, một vị thực lực thâm bất khả chắc trấn thủ cấm địa ngàn năm thủ giới nhân liền bại. Bị bại như vậy dứt khoát, triệt để như vậy. Một màn này, để phía dưới Cô Yến cùng cái kia khô quắt lão đầu, toàn bộ đều thấy choáng. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Đây chính là thủ giới nhân a? Là thế giới này quy tắc người chấp hành, là trong mắt mọi người vô địch đại danh tử, lại bị người một bàn tay liền cho tát bay. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a? Liên tại Cố Yến còn tại khiếp sợ thời điểm, trên bầu trời cái kia Tiên Phong đạo cốt lão nhân ánh mắt rơi vào Cố Yến bên cạnh. Sau đó, hắn ngăn cách xa xôi khoảng cách, đối với khóa lại Cố Yến những cái kia xích sắt, nhẹ nhàng bổ một cái. Những cái kia liền chí tôn cường giả đều không thể thoát khỏi huyền thiết xiềng xích. Tại cái này một chảo phía dưới, vậy mà, ứng thanh mà nát, toàn bộ đều bể đầy trời vụn sắt. Trên người gò bó cảm giác biến mất. Cố Yến thân thể khôi phục tự do, vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Tất cả những thứ này quá không chân thật. Đồng thời, hắn ngẩng đầu, cố gắng muốn nhìn rõ trên trời hai người kia bộ dạng. Lão nhân kia, hắn không quen biết. Nhưng một cái khác cái kia vẫn đứng tại phía sau lão nhân, không nói gì thiếu niên. Không biết vì cái gì. Mặc dù cách quá xa, tia sáng cũng quá phát sáng, hắn nhìn đến không chân thực. Nhưng cô Yến luôn cảm thấy, đạo thân ảnh kia, cho hắn một loại không nói được cảm giác quen thuộc. Trên bầu trời, thiếu niên mở miệng. Trong thanh âm, mang theo không đè nén được kích động cùng quân quyết. Sư tôn. Chương 498, chúng ta về tông môn. Chương 498, chúng ta về tông môn. Sư tôn. Hai chữ này, rất nhẹ. Rơi vào Cố Yến trong lỗ tai, lại phảng phất có thiên quân nặng đồng dạng, để cả người hắn đều cứng lại rồi. Cố Yến bờ môi có chút giật giật. Một cái tên, cơ hồ là không bị khống chế từ trong đầu của hắn nhảy ra ngoài. Cố Lục, thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà tới cứu mình. Vô số nghi vấn, nháy mắt liền chất đầy Cố Yến đại não. Đúng lúc này, trên bầu trời quang mang bất phóng túng đi một chút. Thiếu niên kia thân ảnh cũng biến thành rõ ràng. Một tấm tuổi trẻ, nhưng lại mang theo không thuộc về hắn cái này niên kỷ trầm ổn mặt. Trước mắt thiếu niên kia không phải Cố Lục, là ai? Cố Lục nhìn phía dưới Cố Yến, trên mặt lộ ra một tia áy náy mỉm cười. Hắn lại lần nữa đối với lão nhân bên cạnh cung kính thi lễ một cái. Sau đó, hắn mới quay về Cố Yến mở miệng nói ra: "Sư tôn, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, đệ tử tạm thời còn không xuống được, chỉ có thể ở nơi này xa xa nhìn ngài một cái." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Cố Yến nghe lấy lời này, nhìn xem chính mình cái này đồ đệ, tấm kia đã quen thuộc lại có chút xa lạ mặt. Trong lòng của hắn những cái kia khiếp sợ cùng nghi hoặc, đột nhiên liền tất cả giải tán. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn quan sát một chút Cố Lục, cùng bên cạnh hắn cái kia khí tức như vực sâu biển lớn lao đầu. Xem ra, ngươi khoảng thời gian này tại thượng giới, lẫn vào cũng không tệ lắm a. Có thể để cho như thế một cái mãnh nhân làm bảo tiêu, đích thân chạy tới cấm địa vớt người. Đây cũng không phải là không sai hai chữ, có thể hình dung. Nghe đến sư phụ trêu chọc, Cố Lục trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Sư tôn nói đùa, đệ tử điểm này thành tựu, tại trước mặt ngài, không tính là cái gì. Hắn lời này, nói đến ngược lại là chân tâm thật ý. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt mang tới mấy phần nóng bỏng cùng chờ đợi. Đúng rồi, sư tôn, tất nhiên chuyện nơi đây đã kết thúc, không bằng ngài liền cùng ta cùng nhau về thượng giới đi. Cái này hạ giới hoàn cảnh, linh khí mỏng manh, thực tế không thích hợp ngài. Ta trước tiên đem ngài nhận lấy chờ đệ tử tại thượng giới đứng vững bước chân, lại nghĩ biện pháp đem mấy vị sư minh cũng đều nhận lấy đoàn tụ. Hắn một hơi nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong lời này, Cố Yến trầm mặc. Đi thượng giới. Nói thật, hắn có điểm tâm động, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, ta chút thực lực ấy, đi thượng giới cũng chỉ là cho người cản trở. Cố Lục nghe vậy, lập tức liền cúi lên. Sư tôn, ngài thế nào lại là cản trở đây? Có đệ tử tại, tuyệt đối sẽ không để ngài chịu nửa điểm bị khuất. Ngươi đừng nội, trước hết nghe ta nói xong. Cố Yến đánh gây hắn. Hắn nhìn xem đồ đệ của mình, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy một chút. Hắn nhìn ra được, Cố Lục mặc dù bây giờ thoạt nhìn phong quang vô hạn, liền thủ giới nhân loại tồn tại cấp độ kia, bên cạnh hắn lao đầu đều có thể một bàn tay đánh bay. Nhưng phong quang này phía sau, khẳng định cũng cất giấu không muốn người biết áp lực cùng hung hiểm. Thượng giới, tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Chính mình hiện tại chút tu vi ấy, tại hạ giới có lẽ còn có thể đi ngang. Chỉ khi nào đi thượng giới, đoán chừng cũng chính là cái lớn một chút sâu kiến. Đến lúc đó, chính mình không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Cố Lục uy hiếp cùng gánh vác. Hắn không muốn đi cho mình đổ đệ thêm phiền phức. Tâm ý của ngươi, ta nhận. Cố Yến cười cười. Nhưng bây giờ, còn không phải thời điểm. Chờ lúc nào, ta cảm thấy chính mình có tư cách đi lên, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nhìn thấy sư phụ ánh mắt, Cố Lục há to miệng, còn muốn quên nữa. Nhưng hắn bên người cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt. Sư tôn ngươi như là đã quyết định, cũng không cần lại nhiều nói. Chúng ta ở chỗ này thời gian, cũng kém không nhiều, cần phải trở về. Lão nhân lên tiếng. Cố Lục đành phải lời vừa ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Hắn nhìn xem Cố Yến, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Tất nhiên ngài đều như vậy nói, sư tôn, ngài nhiều bảo trọng. Có đệ tử tại, cái này hạ giới không ai dám động ngài mảy may. Hắn lúc nói lời này, lơ đãng liếc qua nơi xa, cái kia bị đánh bay về sau, lại dây rủa lấy bay trở về thủ giới nhân phương hướng. Cái nhìn kia, băng lãnh thấu xương. Doa đến vừa vặn ổn định thân hình thủ giới nhân, thân thể cứng đờ, không còn dám tới gần mảy may. Cố Yến nhẹ gật đầu. Đi thôi. Chính ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. Là, sư phụ. Cố Lục nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đối với Cố Yến, thật sâu bái một cái. Lại ngồi dậy lúc, hắn cùng bên cạnh hắn lao nhân kia, thân ảnh đã bắt đầu thay đổi đến hư ảo. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền hoàn toàn biến mất. Xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Cố Yến đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Hắn xoay người, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia còn bị khóa lại gầy còm lao đầu. Tiên bối, tình huống vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy. Ta tạm thời còn không có biện pháp cứu ngươi đi ra, xin hãy tha lỗi. Nghe nói như thế, cái kia gầy còm lao đầu đống nhiên lấy lại tinh thần. Hắn lắc đầu liên tục, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không không không, tiểu hữu nói quá lời. Không sao, không sao. Hắn nhìn xem Cố Yến, xuất phát từ nội tâm địa cảm thán nói. Ta bộ xương già này, dù sao cũng sống không được bao lâu, chết ở chỗ này, ngược lại là cũng thanh tịnh. Ngược lại là ngươi, tiểu hữu, thật sự là chân nhân bất lộ tướng a. Lại có đệ tử thân ở thượng giới, còn có thể có như thế thông thiên thủ đoạn. Lão phu ta bội phục, là thật mẹ nhà hắn bội phục. Hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Cố Yến chỉ là cười cười, không nói gì thêm nữa. Hắn đối với lão đầu, lại lần nữa chắp tay. Tiền bối, bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người hướng về vô vọng nhai cửa ra vào phương hướng đi đến. Một canh giờ sau, Thiên Nguyên chiến trường, phế tích bên trên, làm cái kia quen thuộc áo trắng thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nô Trường Hải, Thạch Phong, còn có Tiêu Trần mấy người bọn hắn, tại thấy rõ người tới về sau, đầu tiên là yên tĩnh như chết. Một giây sau, sư phụ, là sư phụ, ngài trở về. Mấy người liều lĩnh hướng về Cố Yến lao đến. Sư phụ, ngài làm sao đi ra? Cái kia áo bảo trắng lao hôn đàn đâu? Hắn không có khó xử ngài a? Vô vọng nhai cái kia địa phương rất nát, ngài không bị khổ a? Đối mặt các đồ đệ như pháo liên châu truy hỏi, Cố Yến chỉ là cười, xua tay. Hắn cái gì cũng không có giải thích. Ta không sao, đều đi qua. Được rồi, đều đừng vây quanh. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi đều không có lười biếng a. Thanh âm của hắn khôi phục thường ngày bình tĩnh. Đều nhớ kỹ cho ta, thực lực mới là căn bản. Trở về sau, đều cho ta đàng hoàng thật tốt tu luyện. Là, sư phụ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Cố Yến nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, lại liếc mắt nhìn bên người những này đồ đệ. Lý gia uy hiếp không có. Biên quan liên minh phiền phức cũng bị Cố Lục thuận tay giải quyết. Các đồ đệ cũng đều đi vào quỹ đạo, có năng lực tự bảo vệ mình. Hình như tạm thời cũng không có cái gì cần chính mình quan tâm chuyện. Đánh lâu như vậy, đấu lâu như vậy, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Đi thôi, chúng ta về tông môn.